Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Một chữ tình của tác giả Khánh Vy. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập 3 thì trên đường đón dâu chưa kịp vào cửa thì nghe tin mẹ chồng qua đời, từ dạp cưới lại dựng thành giả tang. Cuộc hôn nhân của Hồng và cậu hai phải lùi lại 3 năm nữa, chỉ là sông tố lửa này đã cuột ngã bọn họ khi Hồng quyết định hy sinh hạnh phúc của mình để mẹ cô được hưởng hạnh phúc xế chiều. Mời các bạn cùng đón nghe tập 4 của bộ truyện.
Sau hơn một tháng ngoại mất, tôi cũng có bình tâm lại chút. Giờ ngôi nhà ngoại ở cũng không có ai nữa, bởi dì hai tôi mang di ảnh ngoại về thờ. Tôi tự cảm thấy mình không có nơi để về, không có người để yêu thương nữa. Thật đáng tội nghiệp. Sửa tôi ôm hết đồ qua nhà cậu Hai Lâm, là người ở trả nợ cho cậu ấy. Bởi không phải món nợ tiền bạc, mà tôi còn nợ cậu ấy món nợ ân tình. Vừa thấy tôi ôm đồ đi vào, cô bà Phượng đang tưới mấy chậu cây hoa, liền buông bình tưới lại, chặn đường tôi. Ai cho chị tới đây? Mau cút khỏi cái nhà này đi. Cậu Hai Lâm từ trong phòng khách đi ra, giống như cậu ấy đang chờ tôi đến vậy. Tao mua nó đấy. Cô bà Phượng quay sang vù vằng với cậu Hai Lâm rồi bỏ đi. Cậu Hai Lâm nói tôi. Mày vào đây.
Dạ.
Tôi ôm đồ đi vào trong, đứng đối diện với cậu Hai Lâm, đợi cậu ấy phân phó công việc. Mày xuống dưới ở với chị Liễu, công việc mỗi ngày của mày là hầu hạ cho tao.
Dạ cậu.
Mày đi đi. Tôi ôm đồ đi xuống dưới. Hai tiếng mẹ tao bây giờ sao nghe quá xa vời. Nó không còn thân thiết tình cảm như xưa nữa. Nhưng chính tôi gây ra tổn thương cho họ, giờ lại mong họ sẽ yêu thương tôi. Đúng là mơ mộng giữa ban ngày mà. Ngày đầu tiên tôi đi làm đã nhận thấy sự gay gắt từ phía cô bà Phượng. Còn trưa tôi cùng chị Liễu dọn cơm lên bàn, cũng là lúc cậu bà Phúc đi làm về. Cậu ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng cậu ấy chỉ nhìn thôi, không hỏi câu nào, rồi cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi sửa cơm ra bát cho bọn họ, rồi đứng bên đó xem ai có gì sai bảo. Cô bà Phượng liền nói với tôi. Tôi muốn ăn trứng rán, chị xuống chiên trứng cho tôi ăn.
Dạ cô.
Tôi liền đi xuống bếp chiên trứng và bưng lên để ngay trước mặt cô bà Phượng. Cô ấy lấy đũa gắp một miếng nhỏ rồi cho vào miệng, rồi mặt mày nhát nhó khó chịu.
Cái này mà là cho người ăn hả? Chị đổ cho chó xem nó có ăn không?
Cô bà Phượng bưng đĩa trứng úp hết lên đầu tôi. Cậu Hải Lâm vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên ngồi uống rượu. Tôi đứng im, bấm chặt hai tay vào với nhau, vẫn chờ xem cô ấy sẽ hành hạ tôi đến đâu, vẫn chờ xem cậu Hải Lâm vẫn xử dưng với tôi đến đâu. Cô bà Phượng chưa hả cơn giận, còn định đưa tay lên tát vào mặt tôi. Ừ, cậu Hải Lâm muốn xem, tôi cứ để cho cậu ấy xem. Nhưng bàn tay cô bà Phượng nhanh chóng bị chụp lại, cậu bà Phúc gắt lên.
Đủ rồi, chỉ có đĩa trứng, em không ăn được thì làm đĩa khác, đâu đến mức hành hạ họ rồi còn muốn đánh họ.
Anh buông tay ra, anh nên nhớ anh còn đang là chồng của tôi đấy, anh lấy danh phận gì mà bênh cho cô ta.
Anh thấy chướng mắt.
Chướng mắt? Hay anh yêu cô ta quá nên không nỡ nhìn cô ta bị hành hạ?
Cậu bà Phúc không nói tiếng nào liền bỏ lên phòng. Cô bà Phượng liền đi theo.
Anh Phúc, anh đứng lại đó cho em, mau đứng lại đấy.
Bọn họ đi rồi, không gian bây giờ chỉ còn tôi, cậu Hai Lâm và chị Liễu. Cậu Hai Lâm cũng không nói gì, đứng lên bỏ đi, mà gậy tôi tủi nhủ ê chề. Chị Liễu lại an ủi tôi. Ở nhà này, chỉ có chị Liễu thương tôi, còn ai cũng ghét tôi hết.
Hồng, em xuống thay đồ tắm rửa đi, để đó chị dọn cho.
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tỏ ra mỉm mạnh mẽ hết mức có thể.
Em không sao, để em phụ chị dọn xuống, rồi em tắm sau cũng được.
Tôi phụ chị Liễu dọn mâm cơm xuống, sau đó liền đi tắm, rồi mới vào ăn cơm với chị ấy. Chị Liễu tâm sự. Cô bà Phượng dạo này thấy cô ấy khang khác, hay nóng giận lắm, không giống như ngày xưa.
Kệ cô ấy đi chị, em không quan tâm đâu.
Em sau này né cô ấy sang một chút, kẻo không lại rước họa vào thân.
Em biết rồi chị.
Tôi khẽ cười rồi lại tiếp tục ăn cơm. Đây là đêm đầu tiên tôi trở về căn nhà này sau bao nhiêu năm. Không phải với thân phận vợ sắp cưới của cậu Hai Lâm, mà là đứa làm ở nhà cậu. Mọi cảm xúc đối với tôi bây giờ là cô đơn trống trải. Vì ai hận cũng đã hận rồi, ai ghét cũng đã ghét rồi. Yêu đuối thì để ai xem chứ. Chỉ mong sao mà tôi luôn được hạnh phúc mãi mãi. Chỉ tôi biết chuỗi ngày tôi còn ở đây thì còn bị hành hạ dài dài.
Những ngày tiếp theo, tôi bị cô bà Phượng kiếm đủ chuyện gây gổ với mình. Nhưng cậu Hai Lâm không một lời lên tiếng bảo vệ, chỉ có cậu bà Phúc đứng ra che chắn cho tôi. Thấy cô bà Phượng còn bắt nạt tôi thì cậu ấy lôi cô bà Phượng về phòng, tức giận với cô ấy.
Em thôi đi, sao cứ kiếm chuyện với cô ấy vậy? Cô ấy đã đủ khổ lắm rồi.
Cô bà Phượng trợn tròn mắt nghiến răng với cậu ấy.
Anh xót cô ta hả? Bởi vì anh yêu cô ta nên không nỡ nhìn cô ta bị tôi hành hạ hả?
Em điên rồi, nói cái gì linh tinh vậy?
Cô bà Phượng hét toáng lên.
Tôi điên đấy, điên nên mới tin anh, điên nên mới yêu anh, điên mới đặt niềm tin vào anh, để mà anh lừa dối tôi hết lời này đến lời khác.
Em nói gì, anh không hiểu.
Anh còn giả điên à? Anh yêu cô ta bao lâu rồi mà còn vẽ đời hình cô ta, còn cất kỹ vào nơi bí mật. Nhưng rất tiếc, sự dối trá của anh đã bị tôi bắt gặp.
Sao em dám lục đồ của anh?
Tôi không cần lục, mà ông trời đưa đẩy cho tôi thấy, thấy được bộ mặt dối trá của anh.
Cậu bà Phúc cũng hay lên, cậu ấy cũng đã nhịn nhục bao lâu nay rồi.
Đúng đấy, anh yêu cô ấy, yêu ngay từ lần gặp đầu tiên của mười mấy năm trước. Đối với em, anh chỉ xem em là em gái, nhưng mà anh cứ bắt anh phải lấy em vì chữ hiếu, em hiểu anh phải làm sao cho vẹn.
Tại sao chứ, tôi có gì không bằng cô ta, tôi yêu anh nhiều biết nhường nào.
Nhưng vấn đề căn bản là anh không yêu em, không hề yêu em có hiểu không? Cứ cố gắng bên cạnh người không yêu mình, em chỉ có tổn thương thôi, em hiểu không?
Nói xong câu đó, cậu bà Phúc cũng bỏ đi, bởi cậu ấy không muốn nhìn thấy gương mặt đang đầm đìa nước mắt của cô bà Phượng.
Sau hơn một tháng bị hành hạ các kiểu từ cô ba Phượng, còn cậu Hai Lâm thì cứ lơ đẻo không quan tâm tôi, cứ coi tôi như kẻ vô hình vậy. Tối nay chuẩn bị mắc màn đi ngủ, có tiếng gõ cửa phòng, chị Liễu nói tôi ra xem ai. Tôi lờ đẩn lại ra mở cửa, giật mình khi thấy cậu Hai Lâm ở đấy, người lại vươn ra mùi của me rượu. Cậu Hai Lâm lại lùng nói với tôi,
lên phòng tao.
Nói rồi cậu ấy chỉnh choạng bỏ đi, tôi ngoái cổ vào nói với chị Liễu.
Chị ngủ chưa đi, em lên phòng xem cậu Hai Lâm cần gì rồi em xuống ngủ sau.
Ừ, chị biết rồi.
Tôi trong thêm một ngọn đèn dầu nhỏ nữa rồi đi theo cậu Hai Lâm. Vừa vào đến phòng, ta thấy cậu ấy nằm trên giường, nửa trên nửa dưới.
Tôi đặt ngọn đèn dầu nhỏ lên bàn rồi lại sửa lại tư thế cho cậu ấy. Bất ngờ, cậu ấy lôi tôi lên giường, cả cơ thể to lớn ấy đang đè lên tôi. Cậu ấy nhìn tôi rủa gằn giọng.
Mày là ai chứ? Mày không là ai hết, mày hiểu không?
Tôi chỉ biết im lặng, mỗi lần đối mặt với cậu ấy, tim tôi cứ nhói lên. Dứt lời, cậu ấy nắm áo tôi xé toạc đi, mà tôi hiện lên đầy vẻ hoang mang. Cậu ấy như con hổ đói phổ mồi ô ập vào người tôi, chiếm hữu tôi. Không còn những câu nói nhẹ nhàng, không còn những màn dạo đầu trân trọng. Cậu ấy cứ thế ra vào bên trong tôi, mà kệ cảm xúc của tôi lúc ấy ra sao. Khi xong trận, cậu Hai Lâm lan ra một bên ngủ, để tôi trơ vơ không một mảnh vải che thân, mà kệ cho nước mắt chảy vì tủi nhục, vì đau đớn. Sáng hôm sau, khi cơn say qua đi, cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Những gì tối qua cậu đối với tôi, nó hiện lên rõ mồn một. Cậu chỉ biết nắm lấy bàn tay chặt cứng mà thôi. Sau một lúc, cậu ấy ngồi dậy, gọi lớn.
Người đâu?
Chị Liễu chạy vào.
Dạ, cậu gọi tôi.
Cậu Hai Lâm cứ tưởng là tôi, nên có chút hụt hẫng. Cậu lại chậm chậm lên tiếng.
Mang nước cho tôi rửa mặt.
Dạ cậu. Vệ sinh cá nhân xong thay đồ, rồi cậu Hai Lâm mới xuống bản ăn. Sở đây bản ăn chỉ có mình cậu ấy. Chị Liễu mang lên cho cậu ấy tô cháo nóng và ly chanh mật ong giải rượu.
Mời cậu ăn sáng.
Chị Liễu cũng không nói là ai nấu, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn rồi đi xuống làm việc. Cậu Hai Lâm ăn xong lại lên giường ngủ, vì đêm qua cậu hơi tổn sức. Cứ vài hôm, mỗi khi cậu Hai Lâm say rượu, cậu ấy là gọi tôi lên phòng. Sở đây cậu ấy xem tôi như một nô lệ, là một nơi cho cậu ấy giải tỏa sinh lý mà thôi. Hôm nay cũng vậy, tôi cũng khuyên cậu ấy một chút.
Cậu có thể hôm khác không? Hôm nay tôi hơi mệt.
Im miệng, mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền lên tiếng ở đây? Tao hận mày đem tình cảm của tao đùa giỡn. Hận mày mang con tin tao ra sát muối. Nếu mày không có quyền gì lên tiếng, tao sẽ hành hạ mày cho đến chết dở sống dở, để mày xem cái cảm giác đó nó thế nào.
Tôi không nói gì thêm. Mùi cắn chặt đến chảy máu, lại mặc kệ cho cậu ấy ra vào bên trong tôi, mặc kệ cậu ấy giải tỏa sự oán hận. Ừ thì mọi thứ đều là do tôi sai, do tôi đã làm tổn thương cậu ấy trước.
Khuyên mãi tôi không chịu đi, nên cậu Ba Phúc quyết định ở lại để bảo vệ cho tôi. Cậu ấy không dựa dẫm vào nhà vợ, tự thân vận động kiếm tiền. Chiều hôm ấy đi dạy về, vừa vào phòng khách, cậu ấy đã ngạc nhiên hết mức.
Má về hồi nào không nói con ra đón?
Bà Phương tuy đã có tuổi nhưng nhan sắc và sự kiêu căng lại không hề thay đổi bao nhiêu. Bà ấy nhìn con trai rồi mỉm cười.
Má nhớ tụi con quá nên về thăm đây.
Má về có mình hả? Ba không về hả má?
Ôi dồi, ông ấy dở bận lắm. Với không có công việc gì, ông ấy không thể về cái xứ này nữa đâu.
Để con lên cất đồ rồi xuống nói chuyện với má nha.
Ừ. Cậu bà Phúc đi rồi, cô bà Phượng mới nói với bà Phương.
Má, má chị Ảnh rủ con nghe má, con bớt lực rồi.
Bà Phương cầm lấy tay của cô ba Phượng, vỗ vỗ.
Con yên tâm, có má đây, để má xử nó cho con. Mẹ con gửi thư qua, chứ má không biết mấy chuyện này luôn đấy.
Cô bà Phượng nhìn bà Phương đầy sự tin tưởng, mong rằng có bà Phương thì cậu bà Phúc sẽ chịu nghe lời và yêu thương cô hơn. Mấy hôm mới về, bà Phương cùng cô ba Phượng hợp tác hành hạ tôi. Một người hành đã muốn ngất rồi, nay đến tận hai người, từ ăn uống xẻ rũ tất tần tật. Việc này chưa xong là lại sai việc khác, đến tối ngủ thì người mệt rã rời. Tôi luôn nghĩ cậu Hai Lâm hận tôi, trả thù tôi thật đáng sợ, không trực tiếp hành hạ tôi nhưng lại để người khác xoay tôi không khác con phụ. Cậu cũng ít có ác cảm. Mục đích của bà Phương về đây là giúp con dâu cưng có được con trai của bà. Tối hôm đó bà gọi cậu bà Phúc lên phòng bà nói chuyện. Khi cậu ấy vừa ngồi vào cái ghế đối diện với bà nhìn cậu ấy thở dài. Chứ sao lâu quá mà chưa thấy con Phượng nó có gì hết. Do nó hay là do con, để nói cho má biết chứ. Cứ để má ngóng cháu nội hoài vậy sao con?
Dạ, do con.
Cũng biết là do con hả? Con làm sao thì làm đó hen.
Nhưng con không yêu em Phượng, điều đó má biết mà.
Cần gì yêu, ba má ngày xưa có yêu nhau đâu, rồi cũng sinh ra anh em tụi mày đó thôi.
Con muốn ly hôn với cô ấy, giờ đây con không muốn dối lỏng nữa.
Ly hôn, đó là chuyện quan trọng đó, không có đùa được đâu.
Con nói thật đó má.
Nếu má không cho phép, con cũng sẽ ly hôn.
Bà Phương lại thở dài lần nữa.
Thôi thì tùy, ép tới ép lui rồi cũng muốn ly hôn. Thôi uống chút thuốc bổ đi rồi về nghĩ cho khỏe. Cái đó quyết sau. Thuốc này má mua khó lắm đấy, người ta mới giao từ Pháp về đây cho má.
Dạ con cảm ơn má.
Cậu bà Phúc không nghi ngờ gì mà bưng chai thuốc uống cạn. Sau đó chào bà Phương rồi đi về phòng. Bà Phương nhìn theo rồi khẽ nhếch mép. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả con?
Cậu bà Phúc trở về phòng. Căn phòng ấy từ lâu đã có thêm một chiếc giường nhỏ, hai vợ chồng ngủ riêng. Vừa đặt lưng xuống giường, cậu ấy tự nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên lạ kỳ, cảm giác ham muốn bất chợt tăng cao. Cô bà Phượng như có chuẩn bị trước, nên thấy cậu bà Phúc như thế, cô liền sắp lại hỏi han.
Mình sao thế mình?
Nhìn thấy cô bà Phượng ăn mặc mát mẻ, lại kích thích đúng vào cảm giác lúc này của cậu ấy. Không kìm nổi nữa, liền đè cô ấy ra giải tỏa sinh lý. Cô bà Phượng chỉ biết cười hài lòng, nhờ có sự giúp sức của má chồng cô mà cô được toại nguyện. Sáng hôm ấy, khi vừa thức giấc, cậu bà Phúc thấy đầu đau nhức, định ngồi dậy thì thấy có tay ai đó ga ngang. Nhìn sang mới biết là cô ba Phượng. Cậu hoảng loạn nhìn cô ấy rồi nhìn đống áo quần vứt ngổn ngang dưới đất, thì bao nhiêu hình ảnh đêm qua lại tràn về. Nghe động đậy, cô ba Phượng cũng tỉnh giấc, đưa tay ôm cứng lấy eo của cậu ba Phúc.
Ngủ thêm đi mình, còn sớm mà.
Em ngủ đi, anh có việc.
Cậu ba Phúc leo xuống giường, trên người không một mảnh vải che thân, vội vã nhặt lấy quần áo mang vào rồi bỏ ra ngoài, làm như cảm thấy mình vừa phạm vào lỗi lầm rất lớn. Cô bà Phượng nhìn theo rồi khẽ nhếch mép cười, sau đó cuốn vải chăn ngủ tiếp. Vừa đi vội ra khỏi phòng, cậu bà Phúc vừa giận, hôm qua cậu đã bị chính mẹ ruột của mình hạ thuốc.
Bộp, phỉ đi nhanh nên cậu ấy đã va vào tôi. Bình thường sẽ nói chuyện với tôi rất nhiều, nhưng sáng nay lại lơ tôi mà đi mất. Tôi cũng mặc kệ, bao nhiêu người lơ rồi, thêm một người nữa cũng không sao. Tôi lại tiếp tục mang áo quần giặt sạch lên phòng cho cậu Hai Lâm mà thôi.
Chuyện tối qua bị hạ thuốc cứ khiến cậu bà Phúc ở mức trong lòng, đi dạy mà tâm trạng lại cứ để đâu đâu. Khi dạy xong lại về sớm thì má cậu xỏa cơn ấm ức.
Má, sao má lại làm thế với con? Má biết con không yêu Phượng mà.
Má cậu nhấc xong thìa yến rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn, nhìn cậu và hỏi.
Làm gì là làm gì?
Má, sao lại hạ thuốc con chứ? Con...
Hạ thuốc thì sao? Nếu không thì con lo con Phượng đến bao giờ? Con định để má thất vọng đến bao giờ?
Nhưng con không yêu Phượng, người con yêu là...
Bà Phương tức giận quát cậu ba Phúc.
Là cái con nghèo hèn rách nát đó hả? Cái con mà chó chê, người cũng không thèm đó hả?
Má đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy là người tốt.
Tốt như nghèo thì tốt bao nhiêu cũng là đồ xấu xa, tồi tệ, con có hiểu không? Nó không thuộc tầng lớp chúng ta.
Cậu Ba Phúc cũng phản kháng lại, cậu ấy lời này quyết tâm sẽ không bị má cậu sắp đặt ràng buộc cậu ấy nữa. Con sẽ làm theo ý mình, con nhất định sẽ lấy được người con yêu. Mày dám? Má cứ chờ xem. Cậu Ba Phúc dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Không biết đã có một nguồn sức mạnh nào lại khiến cậu ấy trở nên mạnh mẽ và quyết đoán như vậy chứ. Phải hôm sau, trong lúc ăn cơm, chuyện nhà giàu thì chỉ gặp nhau lúc ăn cơm là đầy đủ người. Bảo Phương liền lên tiếng gợi ý. Cậu Hai Lâm nay đã thành ông hội đồng rồi ha, cũng phải nên có vợ rồi chứ nhỉ? Cậu Hai Lâm nhả nhã vừa ăn vừa trả lời bà ấy, nói chủ yếu là để tôi bên cạnh nghe thấy. Tôi không có thời gian tìm hiểu ai hết, nên chuyện vợ con cứ để từ từ. Vậy có sao được? Ta có đứa cháu gái dễ thương lắm, nay mới vừa tròn 17 tuổi, nó ở Pháp, hay để ta giới thiệu cho nghe. Vậy được, nếu cô ấy chịu về đây. Bà Phương cười như địa chủ được mùa, rồi nói tiếp. Được chứ, ước nguyện của nó là lấy chồng ở đây mà, gặp người có gia thế, tuấn tú như cậu thì thật hợp với nó lắm. Vậy mối nhân duyên này nhờ bà rồi. Cứ để cho ta. Tìm tôi như ai móc nghẹn, đến cả thở cũng khó khăn. Nghĩ đến cảnh cậu ấy hôn người khác, bàn tay ấy sẽ nắm bàn tay khác, sau đó sẽ ân ái với người khác. Vậy thả giết tôi đi cho xong. Nhưng kiếm đâu ra tiền trả nợ cho cậu ấy chứ. Trả nợ xong, tôi cũng sẽ đi nơi khác sống, sẽ không vì cậu ấy mà đau lòng thêm nữa. Sẽ không tự thấy lỗi của bản thân để cậu ấy giải vò thêm nữa. Đêm nay, sau khi giải vò thân xác tôi xong, lu say thì cậu ấy lan ra ngủ, còn tôi tự giác mang lại áo quần và về chỗ trị liễu. Còn những lúc tỉnh, cậu ấy liền đuổi tôi đi, xem tôi giống như một con quái vật đáng ghê tởm nào đấy. Hôm nay, trước khi đi, tôi đã hỏi cậu ấy, cậu hận em lắm phải không? Cậu ấy lại lùng trả lời, rất hận. Vậy sao cậu không một dao đoạt mạng em đi, như thế sẽ thả được cơn hận của cậu. Tao phải để mày nếm trải được nỗi đau bị giày vò sẽ như thế nào, giết mày thì quá dễ dãi cho mày, cút. Tôi mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, cắn chặt lấy môi, khi về đến phòng trị liễu tôi mới rào khóc. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy sự yếu đuối của tôi, dù đã khuyên bản thân không được yếu đuối nhiều lần. Lúc đó ở trong phòng cậu Hai Lông quay mặt vào tường, sự tức giận hay thêm điều gì đó dồn hết vào nắm đấm ở tay. Cứ thế đấm thật mạnh vào tường nhiều cái, đến nỗi tay cũng bị chảy cả máu. Tâm tư cậu ấy giờ đây thật khó hiểu vô cùng. Cậu Bảo Phúc không muốn nhìn tôi bị giày vò thêm nữa, lại càng không muốn lún sâu vào cô Ba Phượng hơn nữa, nên nhân lúc có mặt đầy đủ mọi người, cậu ấy tuyên bố, con sẽ ly hôn với Phượng. Cô Bà Phượng ngỡ ngàng vì không nghĩ là gạo nấu thành cơm rồi, cậu ấy vẫn muốn ly hôn với cô. Cô tức giận lên tiếng, anh điên rồi, sao có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy? Bà Phương cũng góp lời vào, anh có thể ăn bậy, chứ nói không được nói bậy đâu con. Con quyết định rồi, ngay từ đầu con không hề yêu Phượng, người con muốn lấy là em Hồng. Tôi lơ ngơ nhìn cậu Ba Phúc, tôi không nghĩ cậu ấy dám nói như thế, tôi cũng đã từ chối cậu ấy nhiều lần rồi mà. Bảo Phương lại tiếp tục lên tiếng, mày điên hả con, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì phải không, cái con yêu nghiệt mà. Cô Bảo Phượng cũng quay sang chửi rủa tôi, không còn gọi tôi là chị nữa. Mày là đổ hồ ly tinh, mày dùng cái mùi thơm của mày để quyến rũ chồng ta phải không? Nãy giờ xem thế trận tơi bời, giờ cậu Hai Lâm mới lên tiếng, mày muốn lấy nó thở sao? Phải, cô ấy nợ anh bao nhiêu tôi sẽ trả, tôi sẽ chủ thân cho cô ấy, mang cô ấy rời khỏi đây. Mày muốn lấy một con đàn bà không biết đẻ, đêm đêm bị tao hành hạ trên giường, cái thứ nhơ nhớp ấy mày cũng còn muốn lấy? Tôi vẫn muốn lấy, tôi yêu cô ấy, dù cô ấy có thế nào tôi cũng vẫn yêu cô ấy. Rất tiếc, nó là món đồ chơi của tao, chơi chưa chán, tao chưa bỏ được. Cậu Hai Lâm đứng lên rời khỏi bàn ăn và không quên gọi tôi, theo tao. Tôi đi theo cậu Hai Lâm ra khỏi phòng ăn, đang đi cậu ấy bất ngờ giữ lại và ép tôi vào tường. Đôi mắt lại lùng nhìn tôi thật đáng sợ. Mày lại dùng mùi hương của mày đi quyến rũ đàn ông à? Dụ người này chán rồi mà dụ người khác à? Mày thật kinh tởm đấy. Tôi cũng nhìn lại cậu ấy. Cậu thật ác độc. Cậu dùng những lời lẽ đó đối với tôi, không khác gì cậu đang đâm từng nhát vào tim tôi. Cậu định xe vào tôi đến bao lâu? Thả rằng cậu đâm cho tôi một nhát, như vậy tôi sẽ thấy cậu ít độc ác hơn. Cậu Hai Lông gằn lên đôi mắt những tia máu đỏ. Nam đầu ấy lại đấm mạnh vào tường. Lần này tôi cũng dùng ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn lại cậu Hai Lâm. Khi con người ta đã quá mức tổn thương thì họ sẽ bất hạnh.
cậu hai Lâm chửi đồng rồi quay lưng bỏ đi. Chết tiệt! Cậu ấy đi rồi, tôi mới ngước mắt nhìn lên trời, sống mũi cay cay, cứ cả nhìn lên cao để cho nước mắt khỏi chảy ra. Đó là câu nói mà hơn 10 năm trước cậu ấy đã an ủi tôi. Cậu hai Lâm của tôi đã chết rồi, chết theo sự lừa dối của tôi. Còn cậu ấy bây giờ độc ác và tàn nhẫn, không khác loài quỷ dữ. Câu nói tuyên bố xây dựng của cậu Ba Phúc hôm qua trước đông đảo mọi người, thì hôm nay cậu ấy lại gặp tôi. Tôi đang xả đồ, cậu ấy nắm tay tôi lôi đi cho bằng được, nhưng tôi không thích nên đã hơi tay cậu ấy ra. Cậu buông tay tôi ra đi. Đi với anh đi, không lẽ em cứ chọn cuộc sống địa ngục thế này mãi sao? Đó không phải chuyện của cậu, tôi ra sao thì kệ tôi. Nhưng em biết là tôi yêu em, tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Thì sao? Cậu tưởng cậu làm thế thì tôi sung sướng hơn à? Cậu không thấy mọi người lại đối xử tệ với tôi hơn sao? Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng lòng tốt ấy đã đặt nhiều chỗ vào tôi rồi. Tại sao em cứ như thế? Em biết rõ tình cảm của anh dành cho em mà. Em biết rõ anh muốn đưa em rời khỏi đây và mang cho em hạnh phúc mà. Rồi thì sao? Hạnh phúc của tôi chính là sự đau khổ của người khác. Cậu mong buông tha cho tôi đi. Tôi xin cậu, cuộc sống của tôi quá mệt mỏi rồi. Cậu Bà Phúc khẽ thở dài. Thì ra những gì cậu ấy đối tốt với tôi lại khiến tôi nghĩ như vậy. Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm phiền em. Nếu sau này có duyên gặp lại, anh vẫn nhất định sẽ yêu em và bảo vệ em. Cậu Bà Phúc quay đi, tôi cắn chặt môi mỉ lại. Tôi phải nói như thế, cậu ấy mới không còn hy vọng gì với tôi nữa, mới có thể vững tin mà buông tôi ra, để có thể tìm thấy tình yêu thật sự, để có thể yêu người thật sự xứng đáng với cậu ấy. Hai ngày hôm sau, cô bà Phượng hùng hổ cầm lá thư gì đó trên tay đến gặp tôi mang vốn. Mày thấy không? Vì mày mà anh ấy bỏ tao, vì mày mà anh ấy đã bỏ đi, còn quỷ cái. Cô bà Phượng định đưa tay lên tát vào mặt tôi, nhưng tôi đã đưa tay chủ lại đanh mặt, thấy không đánh được nên cô ấy hét lên. Buông ra, buông tay tao ra. Tôi hất tay cô ấy ra mới nói cho cô ấy biết. Chồng cô không giữ được thì đừng có đi đổ thừa cho người khác, bởi tôi cũng không dụ dỗ chồng của cô. Mày còn nói không, nếu không vì mày, sao anh ấy bỏ tao? Cái đó cô tự xem lại mình đi, đừng thấy lỗi lầm gì cũng vạ lên đầu người khác. Trái tim đàn ông, cô không nắm giữ được thì đó là lỗi của cô. Cô bà Phượng bạm môi ngam tôi rồi mới bỏ đi. Mày được lắm, mày chờ đó mà xem. Cô bà Phượng quay lưng bỏ đi, tôi mới lại tiếp tục làm việc của mình. Về phần bà Phương, hay là người cay cù nhất, bà ấy tức chết vì thằng con trai bất hiếu là bà hủ đi một khối tài sản cách xù mà bao năm bà ấy toan tính. Giờ chỉ còn trông đợi vào đứa cháu gái ở Pháp chuẩn bị về nữa mà thôi. Quá buồn và hận cậu Ba Phúc nên cô bà Phượng xin với cậu Hai Lâm. Anh Hai, em muốn sang Pháp một thời gian cho khuây khỏa, ở đây em thấy rất mệt mỏi. Vì từng trải qua cảm giác như thế nên cậu Hai Lâm cũng đồng ý cho em gái. Tùy em, cứ đi đi cho thoải mái, đừng vì một kẻ phản bội mà quá đau lòng. Dạ, em đi thời gian sẽ về, có gì em viết thư về cho anh nghe. À, còn má chồng cũ của em, bà ấy muốn ở bao lâu thì anh cứ để bà ấy ở, dù sao bà ấy cũng đã rất tốt với em. Cái đó em không phải lo, khách của em cũng là khách của anh. Dạ, mà em ra mộ thắp hương cho má, xong rồi ngày kia em đi. Ừ, chuyện gì cũng qua thôi, nhất định sẽ có người yêu thương em gái của anh thật nhiều. Em xứng đáng được hạnh phúc mà. Cô bà Phượng cười nhe mép rồi quay lưng bỏ đi, bỏ hết những đau khổ, bỏ hết những yêu thương, bỏ hết những hận thù lại đây. Vì những điều đó khiến cho một kẻ yêu chân thành cảm thấy quá đau đớn, quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, cô bà Phượng mang hoa, trái cây, hương ra mộ của mẹ cô, đặt mọi thứ trước mộ rồi cô thắp hương cắm lên, sau đó mới tâm sự. Má à, con chuẩn bị sang Pháp rồi nên không thể thường xuyên ra thăm mộ má được nữa. Má đừng có giận con nghe má, con đi một thời gian rồi con về, con thương má lắm. Cô bà Phượng ở lại thêm một lúc sau đó mới bỏ đi, vì đường từ nhà cô sang mộ má cô không xa nên cô đi bộ thôi. Đang trên đường đi, từ phía xa có một chiếc xe đạp cứ lao vào cô, người cầm lái còn hét lớn. Tránh ra, mau tránh ra. Cô bà Phượng cũng tránh hết cỡ, cuối cùng cái xe văng qua một nơi, còn cái người lái xe ôm cô văng xuống ruộng. Vì ruộng mới nên nước rồi sình rồi phân mới bón, bao nhiêu thứ nó cứ bết lên tóc, áo quần và mặt mũi của cô. Cô bà Phượng bực mình hét lên. À, anh đi cái kiểu gì vậy? Người đàn ông kia rủ rít xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi không cố ý.
Người đàn ông đó còn lấy tay gạt đi mấy mảng bùn bết trên mặt của cô, gương mặt dễ thương thuần khiết hiện ra, da trắng nõn, má ửng hồng hơi hơi. Cô bà Phượng lại hét lên.
Thôi, anh đừng chửi nữa, nó bết thêm da bây giờ.
Xin lỗi, tôi xin lỗi cô thật mà.
Mà sao đường lớn anh không đi, cứ nhè con đường bé xíu mà đi vậy, lỡ đụng đến người già trẻ nhỏ thì sao?
Tại tôi đang thử sức mình mà.
Thua.
Cô bà Phượng khom lưng leo lên khỏi đám ruộng. Người đàn ông kia nhanh trí lên trước, kéo tay cô ấy lên, còn lịch sự hỏi han.
Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.
Thôi khỏi cần, anh lo cho anh đi với chiếc xe đạp của anh kia kìa, tôi tự về được.
Mà cô tên gì vậy?
Tôi tên Thanh, nhà cô ở đâu? Để tôi qua nhà xin lỗi cô.
Thôi không cần đâu, gặp anh đã thấy xui xẻo rồi, tôi không muốn gặp lại nữa.
Cô bà Phượng lấy thết người đầy bùn đất đi về. Đúng là ở không, vận xui tự tới mà. Cho tối nay đi sớm một ngày cho rồi.
Cô bà Phượng đi rồi, Thành cứ nhìn theo với ánh mắt mong chờ, khóe môi khẽ cong lên một đường viền thật đẹp.
Thành là cháu trai của ông giáo trong xóm, cậu ấy học ở thành phố và làm đồ bếp cho quán ăn người Pháp. Nay mới có dịp về quê chơi, muốn khám phá điều thú vị, ai ngờ lại đâm vào người đẹp. Khi về nhà, Thành cứ nhớ nhung về cô bà Phượng nên mới hỏi thăm và cuối cùng cũng tìm được nhà cô ấy. Lần nữa mấy lần không dám vào, sau lấy hết can đảm hỏi thì mới biết cô ấy đi Pháp rồi. Thành tìm hiểu đi về, nhưng ít ra cũng biết được cái tên. Thành khẽ cười rồi đi về. Đúng là anh và cô Ba Phượng không có duyên với nhau rồi.
Hơn 10 ngày sau, tôi đang quét lá trong sân, có chiếc xe ô tô ở đâu chạy thẳng vào, làm tung hết đám lá khô mà tôi kỳ công gom lại. Một cô gái trẻ lắm từ trên xe bước xuống, mà chiếc đầm rất là kỳ lạ. Cô ấy có khuôn mặt rạng rỡ nhìn quanh rồi hỏi tôi.
Này chị ơi, cho hỏi bác Phương có ở nhà không?
Có cô, để tôi đi gọi.
Cảm ơn chị.
Tôi vừa quay lưng đi, bảo Phương từ xa đã đến gần, nở nụ cười niềm nở ôm lấy cô gái kia.
Thảo Mai, con về rồi à? Sao không nói bác ra đón?
Dạ không sao, con tự xuống được mà.
Mà mau vào nhà kéo nắng đen ra hết con.
Dạ.
Bảo Phương quay sang lườm liếc tôi.
Còn không mau xách đồ vào.
Tôi không trả lời lại, chỉ thả chổi gác vào góc tường rồi lại xách cái vali to nặng đi theo. Vào đến phòng bà Phương, chưa kịp uống ngụm nước, Thảo Mai liền hỏi.
Anh ấy đâu ạ?
Con nói ai?
Người mà bác mai mối cho con.
À, cậu ấy đi thăm ruộng với bọn tá đỉa rồi, là nữa về ngay mà.
Mau uống miếng nước đi con, đi đường xa có mệt không?
Dạ không sao, con vẫn khỏe.
Bọn họ ngồi tâm sự với nhau. Lúc sau bảo Phương đưa cho Thảo Mai mấy bộ đồ bà ba bằng lụa đắt tiền. Mấy bộ đó được mai theo số đo của Thảo Mai. Đến trưa sửa cơm, cậu Hai Lâm cũng về. Khi cậu Hai Lâm vào trong phòng khách, đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Thấy cậu Hai Lâm vào, bà Phương liền giới thiệu.
Hai Lâm về rồi hả con? Mà lại đây ngồi.
Khi cậu Hai Lâm ngồi xuống, bà Phương rôm rả giới thiệu.
Giới thiệu với con, đây là cháu ta, tên là Thảo Mai, gọi là Út Mai.
Rồi sau đó quay sang nói với Thảo Mai.
Còn đây là cậu Hai Lâm.
Thảo Mai nhìn cậu Hai Lâm lần đầu đã thấy yêu ngay. Nhìn cậu ấy sợ cậu ấy chê nên Thảo Mai bèn lẽ chào.
Em chào anh.
À chào cô.
Bọn họ nói chuyện lưu lâu rồi cùng nhau ăn cơm.
Cô Thảo Mai này thật lạ, cứ bám xiết lấy cậu Hai Lâm thôi. Mà cậu Hai Lâm đi đâu cũng cho cô ấy theo. Còn thể hiện bao nhiêu hành động với cô ấy trước mặt tôi nữa chứ.
Tưởng thế là làm tôi ghen được chắc. Tôi đây không thèm nhó.
Càng ở gần cậu Hai Lâm, Thảo Mai cực kỳ thích. Cậu ấy vừa đẹp trai nam tính, lại hết sức dịu dàng. Thấy cháu gái đang ngồi trước gương, vừa chải tóc vừa mơ màng, bảo Phương giả vờ gõ vào cánh cửa đang mở.
Cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa, Thảo Mai quay sang.
Kiểu bác, lòng con giật mình.
Mấy người đang yêu nên tâm trí để đâu đâu phải không?
Bác cứ chào con.
Bảo Phương lại đứng sau lưng Thảo Mai rồi nói chuyện. Nhìn xem, sao gái ta lừa lên xinh đẹp biết nhường nào, ai thấy mà không yêu.
Thảo Mai nhìn vào gương phụng phịu, sợ người ta không thích con.
Bảo Phương đưa tay phút nhẹ mái tóc dài đen óng ả của Thảo Mai. Tuy lớn lên ở Pháp, nhưng cô vẫn giữ được nét truyền thống của con gái Việt Nam. Hòa nhập chứ không hòa tan, bảo Phương khẽ thở dài.
Thế chứ, nhưng người ta có chút vướng bận.
Là sao ạ?
Còn biết cái con Hồng đó chứ.
À, chị Hồng ấy ạ. À? Chị ấy dễ thương, lại có mùi thơm tự nhiên, con rất thích.
Bà Phương mắng hẹ.
Cái con bé này sao ngu thế? Ai lại đi thân thiện với tình địch? Ủa, là sao ạ? Hai người đó là...
Đúng rồi, cái quan trọng không phải là ai đến trước, ai đến sau. Quan trọng là hai lông nó chọn ai, hiểu chưa?
Dạ, con hiểu.
Mà con có thương hai lông không? Chứ bác mai mối rủ mất công nữa. Hai lông nó sợ là ông hội đồng giàu có nhất cái xứ này. Của cải thì ta nói không bao nhiêu đếm cho xuể.
Con không cần của cải, con cần anh ấy thôi. Của cải con có, con cho bác hết.
Câu nói ấy là bà Phương mát lỏng mát dạ. Đẻ con trai không được tích sự gì. Biết thế, bà đẻ thêm mấy đứa con gái thì biết đâu được nhờ. Bà Phương lại dịu dàng nói với Thảo Mai.
Con cứ làm thế này hiểu chưa?
Thảo Mai nghe đến đâu, sướng lỗ tai đến đó, rồi cười với bà Phương.
Đúng là bác của con.
Công việc của tôi mỗi ngày chỉ quanh quẩn với bếp núc, giả dũ. Có hôm đến còn làm món đồ chơi trên giường cho cậu Hai Lâm nữa. Thảo Mai thấy tôi đang phơi đồ nên đi lại chỗ tôi chơi. Thảo Mai tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cô ấy rất dễ thương. Không phân biệt giàu nghèo như bà Phương, cô ấy cũng hay nói chuyện với tôi nữa. Cô ấy cười hiền với tôi.
Phơi đồ hả chị?
Ừ, tôi đang phơi đồ. Sao cô ra đây không đi cùng bà Phương hả?
Bạn em đi thành phố có việc rồi, không có ai nói chuyện, buồn quá chị ạ.
Vậy sao? Mà chị Hồng này, chị làm việc ở đây lâu chưa?
Tôi ậm ừ trả lời.
Cũng một thời gian rồi.
Chị, em hỏi cái này chút, chị thấy cậu Hai Lâm thế nào? Cậu ấy có tốt không chị?
Tôi nhìn trước ngó sau rồi mới nói với Thảo Mai.
Thôi, cái này tôi không dám nói đâu.
Có gì mà không dám nói, chị cứ nói đi.
Tôi nói cô đừng nói với ai hết nha.
Dạ.
Cậu ấy tốt tính lắm, là loại đàn ông chuẩn đấy. Nhưng mà sao chị?
Cậu ấy hơi lập dị một chút.
Lập dị? Là sao chị? Em tiếp xúc với cậu ấy rất bình thường mà, có thấy gì lạ đâu.
Chắc tại cậu ấy thích cô nên không biểu hiện ra đó.
Chứ mà người làm lâu đời ở đây ai cũng biết hết nè. Cậu ấy bị hôi chân, tối nào cũng phải ngâm chân với chanh muối ớt mới đỡ đấy. Còn nữa nha, hồn hách, trời ơi, tao nói đứng gần muốn chết luôn vậy đấy. Cô không để ý cậu ấy hay thay đổi hả? Còn nữa nha, cái này mới ghê này, chưa kể mà tôi thấy mắc ói luôn rồi đấy.
Thảo Mai bắt đầu lo lắng thời sự, sắc diện bắt đầu thay đổi, giọng nói cũng lắp bắp.
Còn gì nữa chị?
Tôi nhìn trước ngó sau, mới đưa sát miệng và lỗ tai Thảo Mai nói nhỏ.
Hôi miệng là hôi miệng đấy. Cô đứng gần đi, cô ấy nói cho phát là cô ói mấy ngày chưa ăn được cơm luôn đấy.
Cái gì mà ghê vậy chị?
Thật, cô không thấy cậu ấy ít nói hả? Là ít tiếp xúc với mọi người đấy. Tội lắm, có bệnh mà.
Em không tin, sao bác Phương nói chị với cậu ấy trước đây yêu thương nhau lắm?
Tại tôi không chịu nổi mấy cái mùi đấy. Chứ cậu ấy đẹp trai nè, đàn ông nè, giàu có nữa. Có chết, tôi cũng phải bu vào, chứ ngu gì mà buông ra. Giờ tôi chịu không nổi thôi. Chứ chịu nổi, sửa tôi là bà hội đồng quyền cao chức trọng rồi, chứ có phải con đầy tớ đâu.
Thảo Mai thì hoang mang bởi những gì tôi nói nghe đều có vẻ có lý. Cô ấy lại hỏi tôi.
Vậy tại sao bác Phương còn mai mối em cho cậu ấy nữa? Hèn gì thấy cậu ấy ít tiếp xúc với em.
Mà cô để ý không? Mỗi lần nói chuyện thấy hơi thở cậu ấy có mùi bạc hà thơm thơm không?
Có, đúng rồi, mùi đấy.
Cậu ấy ngậm cái nước gì mới vậy nè? Chứ bình thường ai cần vậy, cô thấy đúng không? Mà tôi nói cô chịu khó đi, dù gì cậu ấy cũng là người đàn ông tốt, chẳng qua hơi nặng mùi thôi.
Chị kể mà em buồn nôn luôn ấy.
Thì đấy. Tôi lại đứng lên tiếp tục phơi quần áo, cố gắng kìm nén cơn buồn cười sắp phủ ra khỏi miệng. Thảo Mai không bỏ đi mà còn ngồi đó buôn chuyện với tôi. Ngày hôm sau, có người trên thành phố xuống báo là bà Phương nằm viện nên nói Thảo Mai lên đón về. Thảo Mai lo lắng nhưng có chút gì đó phân vân, cuối cùng vẫn quyết định nói với cậu Hai Lâm.
Bác em bị ốm, anh đưa em lên thành phố đón bác ấy về được không?
Cậu Hai Lâm mới hỏi, sao cô đi từ Pháp về đây được mà lên thành phố không được?
Tại em ở Pháp quen rồi, xuống sân bay là về đây luôn. Thành phố em chưa tới nên em sợ.
Nghĩ tình bà Phương nên cậu Hai Lâm cũng đồng ý.
Được rồi, tôi đi với cô.
Vậy cảm ơn anh quá.
Thảo Mai quay trở về phòng nhưng vẫn tỏ ra có chút lo lắng. Liệu kế hoạch này của bà Phương có thực hiện được không đây? Chứ nghe về mấy cái mùi ấy mà ở một đêm với cậu Hai Lâm, chắc kiểu gì Thảo Mai cũng bỏ ăn mấy ngày.
Đúng như mọi kế hoạch sắp đặt, Thảo Mai và cậu Hai Lâm được sắp xếp ở chung một phòng. Nhưng chưa có một giường nên cậu Hai Lâm quyết định nằm đất
để nhường Thảo Mai nằm giường. Nhưng khi nhìn cậu ấy chuẩn bị cởi đôi giày đó ra, chắc cái mùi sẽ ngập hết cả phòng. Thảo Mai liền ngăn cản. Khoan, em khoan cởi giày đã, đợi em một lát.
Cậu Hai Lông không hiểu chuyện gì, cậu ấy định cởi giày ra rồi đi tắm, chứ đi đường cả ngày thế này cũng không ngủ được. Nhưng cậu ấy vẫn đợi xem Thảo Mai định làm gì. Lúc này, Thảo Mai chạy xuống quẩy lễ tân, làm đúng thứ nước thần thánh mà tôi bày, để cậu Hai Lông ngâm chân rồi mang lên, để dưới chỗ giường. Anh ngâm chân đi rồi hãy ngủ. Không cần đâu, tôi đang định đi tắm.
Không sao, anh cứ ngâm đi rồi tắm, nhờ lúc nước còn ấm.
Dù sao Thảo Mai cũng có công làm cho cậu ấy còn gì. Cậu Hai Lông ngồi lên giường, cởi giày ra, rồi ngâm chân vào đó. Vì sợ cái mùi ác liệt nên Thảo Mai đã bỏ đi tắm. Cậu Hai Lông từ từ cho chân vào nước ấm nóng, hưởng thụ cảm giác thư giãn. Ngâm được chừng 5 phút, cậu Hai Lông cảm thấy chân mình có cảm giác châm chích, ngứa ngay khó chịu, nên đã cho chân ra khỏi chậu nước và lau khô.
Lúc sau Thảo Mai đi vào, cậu Hai Lông liền hỏi, cô đã cho gì vào nước?
Ớt.
Chưa kịp nói nguyên liệu tiếp theo, đã bị cậu Hai Lông chặn ngang.
Ớt, sao cô lại cho ớt vào nước ngâm chân? Cô muốn chơi tôi à?
Thảo Mai liền thay minh, không có, cái đó chị Hồng bày nên em mới làm theo.
Nó bày cô cái gì?
Chị ấy nói anh bị hôi chân, hôi nách lại hôi miệng nên đã bày tôi làm thứ nước đó.
Cậu Hải Lâm tức muốn nổ não, mặt mày đỏ bừng bừng, tay thì gãi lên chân liên tục, phì ngứa lại vừa nóng, miệng lẩm bẩm, cái con nhỏ chết tiệt, tao sẽ móc chết mày.
Nguyên một đêm không ngủ được vì tức và vì gãi, sáng ra trông sắc mặt cậu Hải Lâm rất tệ. Thảo Mai biết bị tôi lừa, nhân cơ hội tốt ấy cũng không dám sát lại cậu Hai Lâm, sợ cậu ấy điên lên thì không biết chuyện gì xảy ra. Còn bà Phương thật ra chưa hề đi thành phố. Lúc cậu Hai Lâm và Thảo Mai rời đi, bà ấy đã ngay lập tức xuất hiện tại nhà cậu Hai Lâm. Bà ấy còn khịa tôi rất nhiều chuyện. Vừa về đến nhà, cậu Hai Lâm đã hồng hộc xông đến chỗ tôi, nhìn tôi không khác gì kẻ thù, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mày được lắm, chết tiệt. Tôi cũng rất bình thản, những hành động cậu ấy gây ra cho tôi, sự nó khiến tôi chai lì với cậu. Tôi cầm cầm nói với cậu Hai Lâm,
ủa, tôi có làm gì cậu đâu?
Mày... Định nói thêm câu gì, nhưng cậu ấy lại thôi tức tối bỏ đi. Đi ngang thì cái gì lại đá vào cái đó không thường tiếc. Còn bà Phương thì thái độ ấy, nên chắc mẩm phần nào là kế hoạch của bà ấy đã thành công. Nên bà ấy kéo Thảo Mai về phòng mới hỏi,
sao rồi, đêm qua có quá sức không?
Dạ không, có làm gì đâu mà quá sức.
Sao kỳ vậy, đã bàn trước như thế nào rồi mà sao không làm?
Thảo Mai bắt đầu kể hết mọi chuyện đêm qua cho bà Phương nghe. Bà Phương tức xui ruột, mắng Thảo Mai.
Trời ơi con ơi, sao con lại tin lời nó? Ta đã nói với con, nó chính là người cậu Hai Lâm trước đó yêu thương mà.
Nhưng yêu thương, sao lại hành hạ chị ấy như thế?
Cái đó ta không biết được, mà con đừng quan tâm. Cái quan trọng là con phải làm được bà hội đồng.
Cậu Hai Lông tuyệt vời thế kia, con không được bỏ lỡ, nghe không?
Dạ, con biết rồi.
Được rồi, ta sẽ giúp con, mà con cũng chịu thiệt một chút nghe không?
Dạ.
Bà Phương nhìn đứa cháu gái ngây thơ mà não nề, uổng hết công sức bà bày ra.
Sau vụ đấy, Thảo Mai không hề giận dỗi gì tôi, cô ấy vẫn nói chuyện tâm sự với tôi như bình thường. Tôi thấy cũng có chút lạ lạ, nhưng thôi kệ, biết đâu cô ấy tốt thật thì sao?
Bữa trưa hôm đấy, lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì bà Phương vừa đi vừa hét từ ngoài vào.
Còn Hồng đâu? Còn Hồng đâu rồi?
Tôi lơ ngơ nhìn ra phía ngoài, bà Phương lại sát chỗ tôi, trên tay cầm theo cái áo bị rách, gương mặt đằng đằng sát khí nói với tôi.
Mày giật áo tao vậy đó hả? Mà biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Cái con khốn nạn.
Bà Phương đưa tay lên định tát tôi cũng có ý đưa tay lên đỡ lại. Vì trong cái nhà này chỉ có cậu Hai Lâm mới có quyền ấy. Bởi vì cậu ấy là chủ nợ của tôi, còn những người khác thì đường hòng.
Nhưng tôi chưa kịp đỡ thì liền nghe thấy tiếng chát, và Thả Mai đã đỡ cái tát ấy thay cho tôi.
Tôi trơ trơ mắt phải gái vì quá bất ngờ. Bà Phương cảm làm đứa cháu cưng.
Út Mai, con làm cái gì vậy hả? Sao lại chịu đòn thay nó? Đưa mặt đây ta xem nào, biết gương mặt này đáng giá lắm không hả?
Có chuyện gì từ từ nói mà bác, chị ấy chắc cũng không cố ý đâu.
Tôi lên tiếng biện minh.
Tôi không làm, đó không phải là lỗi của tôi.
Bà Phương lại gằn giọng với tôi. Mày còn chối được, cái thứ nghèo hèn như mày có làm cũng không dám nhận.
Tôi không làm là không làm, không việc gì phải chối.
Thả Mai đứng ra can ngăn.
Thôi, mỗi người bớt đi một câu đi mà. Chị Hồng đi xuống đi chị, còn bác ngồi xuống đây ăn cơm đi, mà con mua cho bác cái khác.
Tôi nhìn bà Phương tự điên rồi quay lưng xuống bếp, còn bà Phương ngồi xuống bàn ăn cơm của mọi người. Riêng cậu Hai Lâm từ đầu đến cuối không nói lấy một lời nào, chỉ là lặng theo dõi mà thôi. Bà Phương ăn được vài thìa liền hỏi cậu Hai Lâm: "Con thấy cháu gái ta thế nào, có hợp với cháu không? Con bé nó vừa hiền dịu nên na còn gì?"
Cậu Hai Lâm chỉ vẹn vẹn một câu:
"Hợp."
"Vậy phải có nên làm đám cưới luôn không?"
"Sẽ làm, nhưng cứ từ từ đã." Vậy là bà Phương đã nắm được phần thắng 50-50 rồi, chỉ cần một chút mẹo nhỏ của bà nữa là ổn. Cùng lúc đó, tôi vừa đi xuống dưới bếp, cẩn thận đang chiếm lấy tôi. Chị Liễu thấy tôi vậy liền dỗ dành:
"Hồng, sao vậy em?"
"Cái bà bác kia kìa, tức muốn chết với bà, suốt ngày cứ đổ oan cho em. Còn bà đi rồi, sao bà không đi luôn? Đi một người hành đã muốn chết rồi, lại thêm bà nữa."
"Thôi thôi hạ hỏa, kệ bà ấy đi, ăn cơm nay có món ngon lắm nè."
Chị Liễu lại mở cái lồng bàn ra, còn cả lóc nước chui đang nằm chiếm trễ trên mâm. Tôi nhèm mắt mấy cái hỏi chị Liễu:
"Đâu mà ngon quá vậy chị?"
"Thì cậu Hai Lâm không ăn cá nên chị làm cho chị em mình ăn, chứ vứt cho lợn thì uổng."
"Cái ông già khó tính đó sao kén ăn quá chị, mà hình như khẩu vị thay đổi liên tục. Mà chị Liễu dạo này thấy em mập không? Đi ở mà an toàn thịt heo, bữa gà, bò, có hôm lại cá, sướng muốn ngập mà đà."
Chị Liễu nhìn tôi một chút rồi nói:
"Ừ, có hơi tròn lên chút."
"Mà thôi kệ bà nó đi chị, đằng nào cũng không ai ưa, không cần thiết phải giữ dáng, cứ được ăn ngon là được rồi, mình ăn thôi chị."
"Ừ, để chị sới cơm cho."
"Dạ."
Tôi đưa tay bóc cái bỏ cá giải đi để lấy miếng thịt cá trắng non ở giữa trong muối tiêu ăn. Tôi bỏ vào chén cho chị Liễu trước:
"Ăn đi chị, chứ lỡ mai mốt ông già đó đổi ý lại ăn rau ăn mắm."
"Ừ, em ăn đi."
Tôi lại gỡ một miếng cho tôi. Khi vừa trong muối xong, đưa đến mũi cứ cảm thấy có cái mùi tanh tưởi. Tôi chạy ra phía ngoài chỗ rửa bát mà ôn huệ.
Chị Liễu thấy vậy liền bước đũa lại vỗ lưng nhảy nhẹ cho tôi:
"Em sao vậy Hồng? Chắc tức quá nên nó buồn nôn."
Chị Liễu nghi gì đó nên liền hỏi tôi:
Em mấy tháng chưa có rồi?"
Tôi lấy miếng nước súc miệng rồi mới nói với chị Liễu:
"Hình như thứ hai rồi chị."
Chị Liễu ngồi lại chỗ tôi nói nhỏ:
"Em có bầu rồi Hồng ơi."
Bầu sao?"
"Đúng rồi, chị sinh mấy đứa rồi nên chị biết, tâm trạng hay bực bội, buồn ngủ, nghe mùi lạ là buồn nôn nữa."
Những gì chị Liễu nói y chang những gì tôi gặp cả tháng qua. Lẽ nào tôi có con với cậu Hai Lâm rồi, đứa bé này đến còn đúng lúc không đây? Tôi liền nói với chị Liễu:
"Chị Liễu, chị đừng nói cho cậu Hai Lâm biết nha, em xin chị."
"Sao vậy Hồng, tin tốt mà em."
"Không được, cậu ấy đang rất hận em nên sẽ không để mẹ con em yên đâu, chị giúp em giấu đi."
"Nhưng cái bụng càng ngày càng lớn, giấu từ khi nào mới được?"
"Hiện tại em đang rối quá, từ từ em tính, trước mắt chị giấu giúp em."
"Chị biết rồi."
Tôi phải lại bản an, tâm trạng thất thần bởi không biết nên làm sao đây, làm sao mới phải đây. Từ khi tôi có bầu, tôi cứ hay buồn ngủ, thèm ngủ kinh khủng. Mọi việc chị Liễu thay tôi làm hết, mà hình như tôi ít tiếp xúc cậu Hai Lâm nên cũng không bị cậu ấy hành hạ nhiều. Đi ở mà lúc có bầu lại sướng ghê, ngủ chưa dậy đã có người mang đồ ăn lên cho. Chị Liễu vào phòng gọi tôi:
"Hồng, dậy đi em, dậy ăn miếng chứ đừng bỏ bữa."
Tôi lười nhác trả lời:
"Cho em ngủ thêm chút chị."
"Thôi, ăn xong rồi ngủ, mau."
Tôi ngồi dậy ăn cháo, là cháo bổ câu. Tôi hỏi:
"Ủa, bổ câu đâu ra vậy chị?"
Chị Liễu khẽ thở dài:
"Thì cậu Hai Lâm chứ ai, sáng nấu mì rồi lại đổi ý đòi ăn cháo bổ câu, nấu xong rồi lại đổi ý ăn mì, cuối cùng dư ra. Thôi, em ăn đi."
"Dạ."
Tôi ngồi dậy ăn cháo luôn. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa to lắm. Tôi mới hỏi chị Liễu:
"Ủa sao nay mưa sớm vậy chị, chưa đến mùa mà?"
Chị Liễu nhìn ra ngoài trời rồi trả lời thôi:
"Chị cũng chịu, năm nay sao mà mưa sớm ghê, mày bảo con mình cũng gạt hết rồi, không thì có đói. Ăn xong đi rồi xếp đống ngáo quần kia nghe, chị xuống làm công việc."
"Dạ."
Tôi lại tiếp tục ăn, sau đó lại đi xếp quần áo. Tuy chị Liễu không cho tôi làm những việc nặng, nhưng việc nhẹ thì tôi vẫn phải làm. Dù sao cũng đi ở, chứ có phải là bà chủ đâu mà mong sung sướng. Xếp quần áo xong, tôi mang lên phòng cho cậu ấy. Mưa lớn nên gió lùa lạnh ghê, tôi khẽ sùn người lại. Vào đến phòng, thấy cậu ấy đang ngồi xem sổ sách. Tôi cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ cất quần áo vào tủ. Cậu ấy cũng không có thời gian hỏi tôi. Mà thôi kệ, ai cần cậu ấy quan tâm chứ. Cất xong, tôi thấy ly kẹo để ngay phía tủ sách. Nhưng lúc cậu ấy không thấy, tự nhiên tôi hốc một nắm cho vào túi áo rồi đi lui ra. Vì đi vội để tránh việc cậu Hai Lâm phát hiện, nên chân đã vấp vào cái đàn tây cậu để dưới đất. Tôi lờ ngớ đưa tay chụp vào cái gì đó, cái gì cũng được, miễn không ngã là được. Nhưng cuối cùng là không ngã thật, vì bàn tay cậu Hai Lâm đã ôm lấy tôi. Tôi hoảng hốt nhìn cậu ấy, lì nhí cảm ơn. Cảm ơn cậu. Mà cậu Hai rất giận nhìn tôi chằm chằm. Đi đứng cho cẩn thận vào, lỡ ngã thì làm sao? Mày định ăn vạ tao hả? Đâu, đâu có. Tôi liền đứng lên rồi bỏ đi ra ngoài. Mày quá hú hồn, mày không thôi ảnh hưởng đến em bé rồi. Tôi đưa tay lên bụng xoa xoa. Mẹ xin lỗi con, lần sau mẹ cố gắng cẩn thận hơn. Con cố gắng ngoan, mẹ sẽ tìm cách đưa con đi nơi khác. Mẹ con mình sẽ sống vui vẻ bên nhau mà không cần ba con. Còn cậu Hai Lâm lúc đó trong phòng đợi tôi đi ra rồi mới dám thở ra. Cậu lập tức mang cái đàn tay bỏ luôn lên đầu tủ áo quần, sau đó mới lại tiếp tục làm sổ sách. Đã gần nửa tháng trôi qua, hôm nay Bảo Phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối hôm đó mới nói Thảo Mai mang cho cậu Hai Lâm chén chè hạt sen. Bảo Phương phun mái tóc dài của cô ấy rồi nói: không sao, đừng lo, với nhan sắc này ai mà không siêu lòng chứ. Cố lên, chúc một đêm hạnh phúc. Thảo Mai đỏ mặt bưng chén chè hạt sen lên phòng cậu Hai Lâm. Cốc cốc, bên trong có tiếng vọng ra. Ai đấy? Em đây, Thảo Mai. Vào đi. Thảo Mai để cửa đi vào. Cậu Hai Lâm vẫn còn ngồi bên đầu giấy tờ, cô ấy lại ngồi bên và đặt chén chè hạt sen lên bàn. Trước khi đến đây, cô ấy cũng đã cố ý sức một chút nước hoa có mùi hoa hồng hơi giống của tôi, loại nước hoa mà cô nhờ bạn lủng được mới có từ hai hôm trước. Thảo Mai mở giọng nhẹ nhàng. Anh còn làm việc hả? Ăn chút chè nóng đi anh. Chè này ăn sẽ ăn thần lại, giúp dễ ngủ nữa. Em nhờ chị Liễu nấu cho bác em, sẽ tiện múc cho anh luôn. À được rồi, để đó đi, là tôi sẽ ăn. Để nguội sẽ không ngon đâu ạ. Thảo Mai vẫn không đụng đến chén chè mà lấy sổ sách của cậu Hai Lâm để xem, phân tán tư tưởng của cậu ấy ra. Đúng thật, thấy cô ấy cầm sổ sách, cậu Hai Lâm mới chuyển qua ăn chè. Thảo Mai nhìn một lúc rồi thôi lên. Wow, anh giỏi quá, nhìn đấu này em cũng chịu, hoa hết cả mắt lên. Không phải chuyên môn rồi, nhưng nhìn hoài cô sẽ quen thôi. Em cũng mong có cơ hội đó. Thảo Mai nói xong liền e lệ, sau đó Thảo Mai mới đứng lên đi. Thôi, anh làm việc đi, em không làm phiền nữa, em phải ngủ trước đây. Ừ, cảm ơn em. Thảo Mai mỉm cười rồi cầm cái chén đứng lên đi ra. Lúc này, cậu Hai Lâm bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Tầm đâu 10 phút, cậu Hai Lâm thấy cơ thể nóng lên lạ kỳ, cảm giác quen thuộc đang xâm chiếm cậu ấy. Bàn tay nhanh nhảu cố gắng rót lấy ly nước uống cho hạ xuống. Cảm thấy không đủ nên cậu cầm nguyên ấm nước mà uống, nhưng cảm giác không hề thuyên giảm. Mồ hôi đổ ra nhễ nhại ướt trán, ướt cả cái áo lụa cậu ấy mang. Bỗng cánh cửa được đẩy vào và Thảo Mai bước vào. À anh ơi. Thấy cậu Hai Lâm có biểu hiện lạ nên Thảo Mai lại gần hỏi han. Anh ơi, anh bị sao vậy anh? Ý chí cuồng loạn, đôi mắt bắt đầu thấy ảo giác, chỉ dựa vào mùi hương nên cậu Hai Lâm liền ôm lấy Thảo Mai. Đừng đi, xin em đừng đi, xin đừng rời xa anh. Thảo Mai mừng lắm khi cậu Hai Lâm lại chính miệng nói với cô những lời ngọt ngào đấy. Thì ra cậu Hai Lâm cũng đã thương yêu cô mà cứ để trong lòng. Cô liền nhẹ nhàng trả lời cậu ấy. Em ở đây, em không đi đâu hết. Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh xin lỗi. Nói rồi, cậu Hai Lâm liền bế Thảo Mai lên giường. Nhớ tưởng cô sẽ có một đêm hạnh phúc bên người cô yêu thương. Cậu Hai Lâm lại nói. Hồng, anh yêu em, rất yêu em. Hồng, sao lại là Hồng, em là Mai. Hồng ơi. Cậu Hai Lâm định đưa môi mình chiếm lấy môi của Thảo Mai, nhưng bất giác nhìn ra cô ấy không phải tôi. Cậu Hai Lâm bỏ chạy ra ngoài. Thảo Mai hụt hẫng gọi với theo. Anh Lâm ơi, thật lạ. Thảo Mai hậm hực vì hụt mất miếng mồi ngon, nhưng cô lại đính chính được một điều, chính là dù bị hạ thuốc, cậu Hai Lâm vẫn luôn luôn nghĩ về tôi. Theo bước chân quen thuộc, cậu ấy lại hướng về phòng chị Liễu tìm tôi, nhưng bước chân ấy lại khựng lại một chút và chuyển hướng ra ngoài vườn, nơi trời đang mưa như chút nước, những giọt nước mưa cứ rơi phủ hết cơ thể vạm vỡ của cậu ấy.
đôi tay nắm chặt lại và cậu ấy hét lên. À!
Trong đêm mưa to sấm lớn ấy, không một ai nghe thấy tiếng la của cậu ấy. Vụ việc đêm hôm qua đã được Thảo Mai nói lại cho bà Phương nghe, bà ấy cũng tỏ ra bực bội lắm. Chết tiệt, thì ra cái thằng đó luôn luôn nhớ đến con khổ sách đê hèn kia. Dù ta đã dùng xuân dược cho nó, nhưng nó lại không thể mắc bẫy được.
Thảo Mai lo lắng, còn biết làm thế nào hả bác?
Để từ từ ta tính. Bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Bà Phương lo lắng lên tiếng. Ai đấy? Bên ngoài vọng lên. Thưa bà, thưa cô, cậu Hai Lâm cho mời hai người.
Được rồi, ta biết rồi.
Dạ. Thảo Mai lại tiếp tục lo lắng, cuống cuồng lên. Chết rồi, làm thế nào đây hả bác?
Bình tĩnh, mọi chuyện cứ để ta giải quyết, con đừng lên tiếng.
Dạ. Bọn họ liền cùng nhau ra chỗ phòng khách, nơi cậu Hai Lâm đang đợi họ. Vừa thấy cậu Hai Lâm, bà Phương đã sởi lời.
Ủa, Hai Lâm, có chuyện gì mới sáng đã gọi ta vậy?
Cậu Hai Lâm nhả nhã uống nước, sau đó dùng đôi mắt lạnh lùng như băng mà nhìn hai người bọn họ, sau đấy mới cất lời.
Chuyện gì tự bản thân bà biết chứ sao lại hỏi tôi?
À, cái chuyện đó hả? Chẳng qua là ta muốn giúp hai đứa một chút đấy mà. Tại ta thấy hai đứa cũng yêu thương nhau mà cứ hững hờ.
Rầm,
tiếng đập tay lên bàn rất mạnh, sau đó cậu Hai Lâm lại đanh giọng lại.
Bà im đi, chuyện của tôi không mượn bà xía vào. Tôi yêu ai hay cưới ai, tôi tự khắc biết. Cho hai người 10 phút cút khỏi nhà thôi.
Thảo Mai hoảng loạn, lần đầu tiên cô thấy cậu Hai Lâm giận dữ đáng sợ như thế. Cô liền nắm lấy tay của bà Phương lay lay.
Kìa gì?
Bà Phương vỗ vỗ nhẹ vào tay tôi, coi như có ý trấn an, rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện với cậu Hai Lâm.
Hai Lâm à, ta xin lỗi, giờ ta thương hai đứa quá nên mới vội vàng làm như thế. Ta...
Xoảng. Chén trà trên tay cậu Hai Lâm rơi thẳng xuống gần chân của bà Phương. Bà Phương giật mình nhón người lên. Cậu Hai Lâm lại giận dữ ra lệnh.
Cút.
Lần này thì cả hai người bọn họ sợ thật nên đã cùng nhau chạy cúp đuôi. Bọn họ đi rồi, cậu Hai Lâm mới buông người ngồi xuống ghế.
Bà Phương và Thả Mai ôm vali áo quần đi bộ ra khỏi nhà cậu Hai Lâm, vì cậu ấy không cho bất kỳ xe ngựa nào chở bọn họ.
Thả Mai vừa đi vừa cào nhau, trời thì đang mưa.
Bác ơi, chúng ta phải làm sao đây? Ướt nhẹp hết rồi.
Bà Phương đưa tay phun mát vì nước mưa đang ướt hết mặt bà ấy. Bà ấy cô nói to lên.
Tìm chỗ nào nấp trước rồi tính. Thủ này ta sẽ báo. Cái ta không còn, cái con khốn nghèo hèn đó cũng mong đừng hỏng có được.
Bọn họ lại dìu nhau đi trong mưa, hy vọng rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
Này, cái bầu của tôi đã to hơn rồi. Bao nhiêu thứ chuẩn bị để trốn đi cũng đã xong. Chủ yếu là tiền, nhưng vẻn vẹn chỉ có mấy đầu lẻ xin chị Liễu mỗi lần đi chợ dư. Tôi còn đi xin được vài bộ quần áo to để phòng lúc bụng bự. Chị Liễu thấy tôi soạn sảnh đồ đạc nên hỏi tôi.
Ủa, em làm gì vậy Hồng?
Tôi mới đưa mấy bộ đồ lên khoe chị Liễu.
Em mới đi xin được mấy bộ đồ to nè chị, sợ lúc bụng to sẽ không mang được nữa.
Chị Liễu lại bên cạnh tôi ngồi hỏi han.
Em đừng đi được không Hồng, bụng mang dạ chửa vậy đi đâu. Ở lại đi, chị lo cho em được mà.
Không được đâu chị, gái chưa chồng mà bụng to thế này, người ta họ xúm lại chửi họ hàng của em, xấu hổ lắm.
Hay nói cậu Hai Lâm đi, cậu ấy biết được sẽ mừng lắm.
Không được đâu chị, nhất định cậu ấy không để má con em yên đâu, nhất định sẽ dùng con gây áp lực với em.
Ủa, mà Hồng này, cái mùi thơm của em sao nó không còn nữa vậy?
Nghe chị Liễu nói, tôi mới đưa tay lên ngửi ngửi. Tôi cũng không tin là cái mùi hương đặc biệt ấy của tôi biến mất không một lý do luôn.
Ừ ha, chị không nói, em cũng không để ý. Này hết mùi rồi, chắc em cũng đổi tên luôn quá.
Cái con bé này.
Tôi ôm lấy chị Liễu thủ thỉ.
Chị Liễu ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều.
Có gì mà cảm ơn, chỗ chị em mình mà, có ai vào đâu.
À, mà cậu Hai Lâm dậy chưa chị?
Dậy rồi.
Em lên xin cậu ấy về thăm nhà một buổi, với lại về thắp hương cho bà ngoại em nữa.
Ừ, em lên xin đi.
Dạ.
Tôi gấp mấy bộ đồ vào trong túi rồi mới đi lên chỗ cậu Hai Lâm. Thấy cậu ấy chỗ bàn nên tôi lại xin.
Cậu ơi, có chuyện gì không?
Mà cho tôi xin về nhà một hôm, về thăm nhà với thắp hương cho ngoại tôi.
Không được.
Biết ngày cậu ấy là cái đồ keo kiệt mà, nhất định sẽ không cho tôi đi. Tôi liền quay lưng.
Vậy thôi, tôi khỏi về.
Cậu ấy liền nói tiếp.
Về một lúc thì được, nhà bao nhiêu việc ngổn ngang, mà đi rồi ai làm?
để chị Liễu đi theo mày, lỡ mày trốn đi mất rồi ai trả nợ cho tao?
Tôi bực mình liền hét lớn hết cỡ, cảm ơn cái lòng tốt của cậu.
Cậu Hai Lâm vừa xoa tay vừa đuổi tôi. Thôi đi đi, người nhỏ mà miệng to gớm, thế chắc khỏi bị thiên hạ an hiếp.
Được rồi, mày xuống đi, tao còn việc chưa làm xong.
Tôi liền quay lưng bỏ đi. Cậu ấy cặm cụi tiếp tục làm, nhưng không phải là làm sổ sách mà là một bản thiết kế gì đấy.
Sáng hôm ấy, sau khi lo mọi việc xong xuôi, tôi được cậu Hai Lâm cho xe ngựa đưa về tận nơi. Sau khi xe ngựa đi được một đoạn, tôi mới nói với chị Liễu.
Ủa, sao tự nhiên cậu ấy tốt bụng đột xuất vậy chị?
Chị Liễu ấp úng. À, cậu Hai tốt hồi nào, giờ em mới biết hả?
Tôi bĩu môi giải thượt. Thôi, tốt với ai, chứ có tốt với em đâu.
Nhiều khi em chưa nhận ra đó mà.
Tôi lại bĩu môi. Không biết cậu Hai Lâm tốt với chị Liễu cỡ nào mà chị ấy bênh vực cậu Hai Lâm ghê.
Chúng tôi đi thêm một đoạn, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Chị Liễu hỏi chú phu xe.
Có chuyện gì vậy chú?
Có ai nằm ngay giữa đường kia, để tôi xuống xem thử.
Chị Liễu cũng leo xuống theo cùng, xem có giúp được gì thì giúp. Bỗng nhiên, có mấy người bị mặt ở đâu trong lùm cây gần đó chạy ra, bắt bọn họ trói tay bịt miệng lại. Tôi thấy có biến nên liền leo xuống trốn chạy, kiếm người ra cứu bọn họ. Nhưng thân bờ bì chạy không được nên cuối cùng cũng bị họ bắt đi. Tôi vùng vẫy là hét.
Buông ra, buông tôi ra, mấy người là ai?
Im miệng,
buông ra.
Chiếc xe ngựa nhà cậu Hai Lâm họ cũng cướp luôn. Tôi chỉ biết vùng vẫy, không thể kêu cứu bởi tay và miệng tôi cũng bị bịt lại. Chỉ biết nhìn theo chị Liễu và chú phu xe cầu cứu mà thôi. Còn bọn người này, tôi không biết họ là ai, sao lại bắt cóc tôi chứ?
Một lúc lâu sau, chị Liễu và chú phu xe được người đi đường gần đó cởi trói. Bọn họ liền chạy về thông báo tin dữ cho cậu Hai Lâm ngay.
Cậu Hai ơi, cậu Hai, nguy rồi, Hồng bị bắt cóc rồi.
Cậu Hai Lâm giữ người đứng lên khỏi bàn làm việc, thẳng thốt cất lời.
Bắt cóc, ai dám bắt cóc nó?
Chị Liễu còn hoảng sợ đến độ khóc lên. Tôi không biết, đi được nửa đường thì có người nằm giữa đường. Chúng tôi xuống xem sao thì bị bọn người ở đâu nhảy từ lùm cây ra khống chế, rồi bắt nuốt Hồng rồi.
Rầm.
Cậu Hai Lâm tức giận đập mạnh tay xuống bàn, sau đó ra lệnh.
Chết tiệt, Sanzano đi lùng tìm nó cho tôi. Ai tìm được, tôi thưởng một đồng bạc trắng.
Cậu Hai Lâm bỏ dở bản vẽ ở đó mà đi theo đám người làm để tìm tôi. Bọn họ đi khắp nơi, tìm lâu lắm nhưng không tài nào tìm được. Đến gần chiều tối, có người ném gì đấy vào sân nhà cậu. Chị Liễu mới đem vào cho cậu Hai Lâm xem.
Cậu ơi, có cái gì này cậu ơi?
Cậu Hai Lâm gơ gáp lấy tờ giấy thu cuộn cùng cục đá ra xem.
Chào cậu Hai Lâm, chắc cậu không nghĩ đến tình huống này chứ. Mà thôi, nói thẳng vào vấn đề, muốn mạng của nó thì mang hết giấy tờ đất đai chuyển nhượng hết qua cho tôi. Hẹn cậu mai 9 giờ tại khu đông sau núi. Cậu đi mình thôi nghe, chứ tôi thấy mình không an toàn thì tôi cũng không dám chắc tính mạng nó an toàn đâu. Chào cậu.
Cậu Hai Lâm cuộn tờ giấy ấy lại rồi ném xuống đất, giọng đầy tức giận.
Chết tiệt, chết tiệt.
Cơn tức giận ấy khiến cậu mệt mỏi đến thở hồng hộc. Đúng hẹn, cậu Hai Lâm đến chỗ hẹn một mình, còn mang theo cả giấy tờ nếu yêu cầu. Điều cậu ngạc nhiên nhất khi gặp lại người cũ.
Bà Phương, sao lại là bà?
Bà Phương đứng cùng mấy tên nữa rồi cười hả hê.
Vậy cậu nghĩ là ai?
Bà...
Nó đâu? Mau thả nó ra.
Bà Phương liền vỗ tay hai cái. Tôi được lôi từ phía sau đám cây tới. Tay vẫn bị cột, miệng vẫn bị buộc, không thể nói gì được với cậu ấy. Cậu Hai Lâm thấy tôi liền tức giận nói với bà Phương.
Nó mà mất sợi tóc, bà cũng đừng mong yên thân.
Bà Phương khẽ nhún vai. Tôi không ngờ cậu thương nó sâu đậm vậy. Nhưng tôi chỉ cần lấy những thứ tôi cần thôi. Những thứ vô dụng như nó tôi không cần. Giấy tờ đất đâu?
Cậu Hai Lâm vứt chiếc túi sách đen phía trước mặt bà Phương. Một tên tay sai nhặt lên đưa cho bà Phương. Bà ta liền mở ra kiểm tra. Đôi mắt dần sáng lên. Vì lâu nay biết nhà hội đồng nghĩa giàu, nhưng không nghĩ sao đến mức độ này. Xem xong, bà ấy liền hỏi.
Hãy làm giấy chuyển hết cho tôi. Phải có dấu mộc chứng nhận của quan phủ. Khi nào xong, cứ đến đây thì cậu sẽ nhận lại thứ cậu muốn.
Cậu Hai Lâm liếc nhìn tôi, nếu mà đang lan giải trên má, nhưng cậu ấy muốn lau cũng chưa thể lau được. Sau đó liền nói với bà Phương.
Được, hẹn bà hai hôm nữa, giấy tờ lúc đó mới xong được.
Tôi chờ được.
Tôi nói trước, nó mà mất một sợi tóc, tôi đem bà ra xẻo từng mảnh thịt.
Cậu yên tâm, cái tôi yêu nhất chính là bản thân tôi.
Họ lôi tôi đi, cậu Hai Lâm chỉ biết nhìn theo, bàn tay nắm chặt đến tứa máu vì tức giận mà không thể làm gì được. Khi cậu vừa về lại đến nhà, cậu ấy đưa mắt nhìn quanh cơ ngơi mà ông cha bao đời tạo dựng nên. Sau đó, cậu đi thẳng về phòng cậu ấy, lại bàn làm việc ngồi, lấy ra cái bản vẽ mà cậu vẽ bao lâu nay ra xem. Trong đó là hình một ngôi nhà, có những cái phòng thiết kế theo kiến trúc phương Tây, có không gian một căn phòng con nít rất đẹp, với chiếc nôi và những món trang trí đáng yêu. Cậu nhìn một lúc rồi mới nói thầm, món quà này chắc anh không thắng em được rồi. Sau đấy, cậu ấy cuộn lại đem mở tủ đựng đồ ra để cất. Vừa mở tủ ra, có con thú bông nhỏ rớt ra ngoài. Và phía bên trong có rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh mà cậu Hai Lâm đã từ Pháp về. Cậu Hai Lâm nhảy con thú bông lên rồi nói với nó, con à, sau này ba sẽ không cho con được cuộc sống đầy đủ sung túc, nhưng sẽ cho má con được tất cả những gì còn lại mà ba có. Cậu Hai Lâm hôn nhẹ lên con thú bông rồi mới đóng tủ lại. Ngày hôm sau, cậu Hai Lâm mang hương hoa trái cây ra thăm mộ má cậu, rồi họ hàng những người đã mất của cậu nữa. Cậu quỳ gối xuống trước mộ má của cậu ấy, thắp lên nén hương rồi chậm chậm lên tiếng. Má ơi, con biết con làm thế này là con mang tội bất hiếu, nhưng người con thương và đứa con chưa ra đời của con, nó cẩn con má hả? Nếu là má có làm như con không má? Cậu lại ba lại rồi nói tiếp. Má, con xin lỗi má. Kiếp này con bất hiếu với tổ tông xa tiên rồi, xin mọi người tha thứ cho con. Cậu Hai Lâm ở lại thêm một lúc để khi hương tàn mới rời đi. Đi ra khỏi ngôi mộ gia đình thì cậu ấy bắt gặp anh Dừa đi vào. Anh Dừa nhận ra người quen nên gọi lại. Ủa, cậu Hai Lâm? Biết là người quen nhưng anh Dừa lại là người mà cậu Hai Lâm hận nên lơ đi không thèm nói chuyện. Anh Dừa liền níu lại. Tôi nói chuyện với cậu chút. Tao với mày có gì mà nói? Chuyện của Hồng, cậu có muốn nghe không? Khi nhắc đến tôi thì cậu Hai Lâm mới chịu nghe anh Sửa nói. Mày nói đi. Thở ra Hồng rất đáng thương. Nó hy sinh cái hạnh phúc của nó để mẹ nó được hạnh phúc. Nó yêu cậu lắm. Sau khi chia tay cậu, nó đã đau khổ giản vạt lâu lắm. Nó chưa từng quên cậu. Và chỉ có cậu là người nó yêu nhất. Nó nói với tôi rằng nó sống là người của cậu, nó chết cũng là ma bên cạnh cậu. Tôi với nó lúc đó chỉ là diễn kịch. Vì tôi có bệnh, tôi không thích phụ nữ. Lúc cậu ném cái vỏ xuống hao, nó đã mỏ rất lâu để tìm, rồi sau đó ốm nặng hơn nửa tháng đấy. Giờ tôi nói cậu biết, cậu thương nó chút, cuộc đời nó bao nhiêu sóng gió bất hạnh rồi. Má nó đi, bà ngoại nó đi, bà nó lưu lạc đâu chưa biết. Nó thật sự rất đáng thương, mà nó chỉ có duy nhất mình cậu thôi. Nghe hết những lời đó từ anh Dừa, cậu Hai Lông ngay lập tức chạy về nhà, chạy xuống dưới phòng tôi ngủ cùng chị Liễu lục lọi. Chị Liễu thế vậy nên hỏi cậu ấy. Cậu tìm gì đấy? Đồ của nó đâu? Cái túi đen để trên đầu giường kia cậu kia. Cậu Hai Lâm vội vàng mở cái túi đen ra xem. Sau đó là một cái khăn tay bảo kỹ. Khi mở cái khăn ra thì đó chính là chiếc vòng mà năm đó cậu ném xuống sông. Trong lòng cậu dâng lên bao cảm xúc khó tả. Miệng chỉ buông được một câu chửi thề. Chết tiệt. Sau đó cậu Hai Lâm rời khỏi phòng tôi ngủ đi lên phòng cậu. Tôi bị nhốt trong một căn nhà tạm sau núi. Căn nhà nhỏ lắm, chỉ đủ cho tôi ở đấy. Tôi vẫn luôn tìm cách trốn khỏi đây, nhưng chưa có được. Và tôi vẫn chưa từ bỏ điều đấy. Nếu tôi còn tiếp tục ở đây, thì nhất định sẽ là gánh nặng lớn cho cậu Hai Lâm. Ngày mai mà mấy giấy tờ thuộc về bà Phương, thì cậu Hai Lâm sẽ không còn gì hết. Cậu ấy kiêu ngạo, oai phong. Nếu mất hết, cậu ấy sẽ không thể đứng phược dậy nổi. Tôi giả vờ kêu lên. À, đau bụng quá. À, đau bụng. Một tên bên ngoài đó mở cửa đi vào, hùng hăng nói với tôi. Kêu cái gì mà kêu? Anh ơi, em đau bụng quá, em muốn đi nặng. Đi nặng thì đi đó luôn đi, đừng có mà tìm cách trốn. Tôi nhăn nhó mặt mày, van xin. Em nói thật mà, anh không cho ai đi nặng. Vậy thôi anh ra ngoài, em đi ở đây cũng được, chứ em mắc lắm rồi. Thôi anh cố chịu nha. Tên đó suy nghĩ gì rồi mới dẫn tôi ra ngoài. Có một tên nữa cũng đang hút thuốc nhậu nhẹt ở đó. Tôi được dẫn ra phía sau bụi cây. Tôi mới đưa tay lên trước mặt tên kia. Tên kia hỏi ngay về tôi. Gì nữa? Không ở trói sao cởi quần? Sao mà chùi được? Mày rắc rối quá. Tên đó vừa cà ràm vừa mở trói cho tôi. Tôi cố gắng nhăn mặt đánh một hơi ra. Tên đó liền bịt mũi. Mày đi nhanh đi. Thôi muốn chết à? Nhanh đi. Đừng mong trốn. Mày trốn sau đó thú dữ nó nhai mày không còn cọng xương. Đâu có. Em không dám trốn. Anh sang kia chút.
quay mặt đi, chứ vậy sao em có cảm giác đi nặng được.
Tên kia vẫn cảm ràm và làm theo lời tôi. Tôi đi ra phía sau bụi cây, nhẹ nhàng đi lui, sau đó ôm bụng mà chạy. Bị phát hiện nên tên đó đuổi theo.
Ê, đứng lại, mẹ kiếp, đứng lại mà.
Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, như nhánh cây quật vào mặt và đổ đau rát. Những mảnh đá mảnh răm đâm vào chân chảy máu, nhưng tôi vẫn cố sức chạy.
À,
chân tôi bị trượt, làm tôi bị lăn xuống phía dưới đồi kia, đổ đập vào đá bất tỉnh. Tên kia hoảng loạn về tìm tên còn lại nói chuyện.
Mày ơi, chết rồi, con đó nó bị ngã xuống đồi rồi, mau đốt đuốc đi tìm nó.
Mẹ mày, làm ăn sơ suất quá thể, bảo Phương mà biết là mình mất công toi, mau tìm nó đi.
Bọn họ đốt đuốc xuống tìm tôi, nhưng nửa đường nghe giò xít lên, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, rồi bỗng dưng ngọn đuốc tắt ngúm, họ cuống cuồng bàn nhau. Thôi, chạy, mày ơi, trốn đi, không ăn thêm được bao nhiêu mà để ông hội đồng lâm bắt được, chắc chả tao với mày ra làm tàng khúc luôn đấy.
Ừ, thôi bỏ đi, tao với mày có sự đó cũng dư giả rồi, trốn thôi.
Bọn họ cùng nhau bỏ trốn, mà tôi sơ vơ nằm dưới kia mà kệ sống chết ra sao. Trong cơn mê man, tôi thấy bà ngoại đứng bên cạnh mình.
Tầm 6 giờ sáng, khi mà trời chiếu xuống như ánh nắng rực rỡ cho ngày mới, có một cặp vợ chồng trung niên cùng nhau đi xuống chân đồi hái thuốc. Công việc của họ mỗi ngày đều cùng nhau đi hái thuốc, cùng nhau phơi lá thuốc. Họ đã làm những việc này hơn 20 năm. Khi đang bươn bươn trong đám cỏ thì thấy có cái chân lỏi ra sau đám cỏ cao. Bà Liên hốt hoảng kêu lên.
Mình ơi, có người mình ơi.
Ông Lộc ngay lập tức đi lại xem sao. Điều đầu tiên là ông ấy đưa tay lên mũi xem tôi còn thở hay không. Sau đó liền nói với bà Liên.
Cô ấy còn sống, mau mau cầm lấy cái giỏ của tôi để tôi cõng cô ấy về.
Dạ mình. Ông Lộc liền cúi xuống cõng tôi lên, hai vợ chồng họ cùng đưa tôi về nhà. Sáng hôm ấy, sau khi lấy được giấy tờ nhà đất đã được ký tên chuyển quyền, cậu Hai Lông ngay lập tức đến chỗ hẹn. Tầm hơn 15 phút sau thì bà Phương cùng vài tên tay sai nữa xuất hiện. Bà Phương liền hỏi ngay.
Giấy tờ đâu?
Cậu Hai Lông ngay lập tức lấy giấy tờ ra chỉ cho bà Phương xem.
Đây, đã có dấu mộc, nó đâu?
Bà Phương mới quay sang nói với một tên tay sai. Mau ra chỗ kia đưa con nhỏ đó lại đây.
Dạ.
Tên tay sai sẽ đi đến chỗ giam giữ tôi, nhưng sau đó lại chạy nhanh về thông báo.
Bà ơi, không có người.
Bà Phương hốt hoảng.
Không thấy người là sao?
Con nhỏ đó không thấy, hai thằng kia cũng không thấy.
Cái gì lạ vậy? Tao dặn tụi nó trông con nhỏ đó mà.
Cậu Hai Lâm mặt tối sởm lại, như có mây đen cuộn vũ xung quanh. Cậu lớn giọng ra lệnh.
Bắt tất cả lại cho tao.
Bà Phương cùng lũ tay sai hoảng loạn túa nhau chạy, nhưng tất cả đều bị người cậu Hai Lâm sang ra bắt lại. Ai cũng xin tha, nhưng tất cả đã muộn, đều bị cậu gom cổ về nhà. Cậu Hai Lâm lại nắm lấy cổ áo của bà Phương xông lên.
Tôi nói rồi mà, nó mà mất một cọng tóc, tôi xẻo của bà từng mảnh thịt, lôi đi.
Bà Phương mắt không còn giọt máu, vẫn cố van xin. Xin cậu tha cho tôi, nể tình tôi với mẹ cậu là bạn thân, nể tình con Phượng tha cho tôi một lần.
Cậu Hai Lông không nói tiếng nào, hiện tại tâm trí cậu ấy chỉ nghĩ về mẹ con tôi, mong sao mẹ con tôi luôn được bình an.
Tôi sau nửa ngày cũng tỉnh lại, cơ thể yếu ớt, đôi mắt nại chĩu cố gắng mở lên. Ánh sáng mở dần cũng tỏ ra, bóng người phụ nữ lạ lẫm cười nói với tôi.
Tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi mình ơi.
Có một người đàn ông lạ mặt lại chỗ tôi, còn khuyên tôi.
Con cứ nằm im đi, để ta xem lại mạch cho con.
Rồi người đàn ông ấy lại bắt mạch cho tôi, sau đó khẽ gật đầu.
Ổn rồi, mạch tượng đã ổn rồi.
Tôi cố gắng ngồi dậy, người phụ nữ kia nói với tôi, còn dìu tôi nữa.
Từ từ thôi con, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé.
Đứa bé?
Phải rồi, đứa bé trong bụng con đấy.
Tôi khẽ để tay lên bụng xoa nhẹ, rồi hỏi bọn họ.
Cô chú là ai? Đây là đâu? Con là ai?
Hai người bọn họ nhìn nhau, người đàn ông ấy khẽ trả lời.
Con không nhớ gì sao?
Tôi đưa tay lên chỗ vết thương trên đầu, khẽ nhíu mày rồi lắc nhẹ. Người đàn ông ấy an ủi thôi.
Không sao đâu con, chắc do ảnh hưởng của cú va đập, sau sẽ nhớ lại mà. Giờ quan trọng là sức khỏe của con và đứa bé.
Người phụ nữ ấy lại nói tiếp. Đừng có sợ, cô Tê Liên, đây là Lộc, chồng của cô. Vợ chồng cô cùng làm nghề thuốc. Nào, nào xuống nghỉ đi, cô nấu cháo rồi, cô lấy cho con ăn.
Con cảm ơn cô.
Sau ấy, cô ấy dìu tôi nào xuống. Đầu óc tôi hiện tại trống rỗng,
chỉ có nỗi đau là cảm nhận được mà thôi. Sau hai ngày tìm kiếm thì cậu Hai Long cũng bắt được hai kẻ kia. Giờ đây bọn chúng đang quỳ trước mặt cậu ấy. Cậu Hai Long túm lấy cổ áo của một tên rồi khẩn trương hỏi, nó đâu? Tên kia nhìn ánh mắt cùng gương mặt đằng đằng sát khí của cậu Hai Long mà sợ muốn tẻ ra quần, lí nhí trả lời, cô ấy nói, cô ấy bị lan xuống đồi rồi. Sau đó bọn họ lại cậu Hai Long như thế, xin tha cho tôi không cố ý đâu, do cô ấy bỏ chạy. Tin ấy như sét đánh thẳng vào tim cậu Hai Long, còn tim đang thấp thỏm mong chờ một chút hy vọng thì bị đánh chết đứng. Đến cả việc thở lúc này nó cũng trở nên quá sức đối với cậu ấy. Sau đó cậu ấy liền đấm đá túi bụi vào bọn kia, đánh đến kiệt quệ gục xuống mới thôi. Tao không tin, tụi mày nói dối. Chúng tôi nói thật mà, xin cậu tha cho chúng tôi. Cậu Hai Long liều siêu đứng lên, có cái gì đó đang chặn ngang cuống họng lại. Nó khiến cậu khó nói thảy lời. Cậu ấy ra lệnh, treo ngược chúng nó lên, cho máu dồn lên não đến khi chết mới thôi. Cậu Hai Long quay người bỏ đi, cái dáng đi siêu vẹo ấy nó mới đau thương làm sao. Còn tất cả bọn chúng, kể cả bà Phương nữa, cũng bị treo ngược hết lên. Bọn chúng mặc sức van xin, nhưng tất cả đã muộn. Cậu Hai Long đi về phòng mình, cánh tay nắm lại thành nắm đấm, đấm liên tục vào bờ tường. Cả đấm máu cả thấm ra, nhưng nỗi đau đó lại không bằng nỗi đau cậu ấy phải chịu. Mất người cậu cả đời yêu thương, mất đi đứa con chưa chào đời. Cậu ngồi khuỵu xuống, lử dựa vào tường, nước mắt cậu chảy ra. Đàn ông khi họ khóc, chính là lúc nỗi đau quá lớn, họ không thể chịu đựng nổi. Cậu Hai Long vừa khóc, vừa nói trong nước mắt. Tao hận mày đem tình cảm của tao ra trả đạp, hận mày đem trái tim tao sát muối. Nhiều lúc tao chỉ muốn bóp chết mày, nhưng điều đó làm tao không làm được. Hận mày là điều tao không làm được, chỉ cần mày xuất hiện bây giờ thôi. Mày muốn gì tao cũng làm cho mày, chỉ xin mày xuất hiện đi. Sau đấy, cậu Hai Long cho người lủi sụp khắp khu vực chân núi, nhưng tìm mãi không ra xác. Có người nói tôi bị thú hoang ăn mất xác, có người lại nói chưa thấy xác, chứng tỏ còn một tia hy vọng. Tôi ở đây cũng đã một thời gian rồi, bụng cũng to lên lắm rồi. Theo như ông Lộc nói, cháu cũng sắp sinh. Mỗi ngày tôi đều phụ bọn họ phơi thuốc. Căn nhà họ ở trên một ngọn đồi nhỏ, xa với cái nơi họ tìm thấy tôi nhiều lắm. Nhưng nay bụng to, với phụ gì vừa rồi khiến tôi còn yếu nữa. Chiều lại, tôi hay ra trước nhà ngồi ngó ra phía rừng cây rậm rạp trước mặt. Trong đầu cứ nghĩ không biết tôi là ai, tại sao tôi lại nằm dưới chân đồi. Nhưng trong tiềm thức lại cứ xuất hiện gương mặt đàn ông luôn chửi rủa tôi, hình như hận tôi lắm. Bà Liên đi từ trong nhà ra, rủa gọi tôi. Lại nhớ nhà hả con? Dạ không. Bà Liên lại ngồi bên cạnh tôi, an ủi. Ta đi hỏi quanh khu vực đó cho con, nhưng họ không biết con là ai. Dạ thôi, con cứ thấy có người đàn ông hay khó dễ với con, chắc họ hận con lắm. Con không muốn tìm họ nữa. Nếu họ tốt với con, sao con lại có thể một mình nằm dưới chân đồi chứ? Con bé này, đừng nghĩ ngợi nhiều, vào ăn cơm thôi. Dạ. Bà Liên đỡ tôi dậy, rồi cùng nhau đi vào nhà. Ngôi nhà đơn độc trên một ngọn đồi, phải cách nhau một đoạn xa mới thấy được cái nhà khác. Không mấy mà cũng đến ngày tôi sinh nở, bụng cứ nhó lên từng hồi đau đớn. Bà Liên liền dìu tôi lên giường, rồi giúp tôi sinh con. Những cơn đau cứ thi nhau kéo đến, khiến tôi không tài nào chịu nổi. Đau quá, con đau quá, cô ơi. Cố lên con, đứa bé sắp ra rồi. Tôi chỉ biết cắn chặt môi, tay nắm ngược lên thành giường. Sau vài tiếng dặn theo lời của bà Liên, con tôi cũng được mạnh khỏe chào đời. Tiếng khóc to ơi là to, tôi biết đứa bé rất khỏe mạnh. Bà Liên lau khô cho đứa bé, rồi bế lại chỗ tôi. Con gái nhá, một cô con gái rất dễ thương, mà nó có mùi hương của hoa hồng. Tôi cười hạnh phúc, những giọt mồ hôi, những cơn đau xé ra xé thịt, đổi lại đứa con khỏe mạnh thật xứng đáng. Tôi lí nhí hỏi, vậy à, vậy đặt tên cho nó là Hồng, Hoa Hồng. Bà Liên cưng nựng con bé rồi hỏi tôi, vậy còn tên con muốn được gọi là gì? Con muốn được làm con của cô chú có nhận con không hả? Bà Liên cảm động đến rơi nước mắt, vợ chồng ông bà ấy cũng đâu phải khó khăn túng quẫn, họ có nhà trên thành phố. Nhưng cưới nhau bao nhiêu năm vẫn không thể có con, dù là làm nghề thuốc nhưng vẫn không thể chữa được bệnh của bà ấy. Bao nhiêu sự khi rẻ của gia đình chồng, có lần bà ấy đã tự tử. Nhưng may sao, ông Lộc phát hiện kịp, vì quá yêu thương vợ, tình nghĩa nặng sâu, nên đã theo vợ cùng ngao du khắp nơi, cùng làm việc cứu người tích đức. Cứ đến đâu, họ
Họ Hai là thuốc ở đấy, giúp mọi người chữa bệnh miễn phí. Nếu ông trời lại ban duyên cho bà Liên đứa con này, vậy thì bà nhận lấy. Vừa khóc, bà vừa nói. Nhận, mà nhận. Tôi cũng vui mừng gọi bà Liên một tiếng má. Má ơi! Vậy là gia đình nhỏ bé chắc và nên niềm hạnh phúc và tôi có một cái tên mới là Hiền. 4 năm sau, sau khi nấu xong một nồi cơm trộn khoai sắn to chả bá, thì tôi mới nói với bà Liên. Má ơi, con nấu xong rồi, giờ mình dọn cho tụi nhỏ ăn luôn hả má? Bà Liên đã xếp từng cái tô ra một dãy bàn dài. Ừ con, cho tụi nhỏ hào xong cũng đói bụng rồi đấy. Dạ. Tôi khệ nệ mang nửa cơm to lên sới ra rồi ngó quanh quẩn. Ủa, con bé Hoa Hồng chạy đâu rồi má? Chạy chơi với tụi nhỏ ngoài kia. Dạ, con gái gì mà nghịch như quỷ à? Con nít mà, hơi đâu lo, sao lớn nó tự khắc thủy mị à? Nơi đây chúng tôi ở là một vùng miền núi phía Bắc. Dân ở đây họ cũng nghèo lắm, điều kiện thuốc men cũng không có. Đau bụng hay cảm sốt là họ lại liều mình ăn miếng chanh hay cán miếng xả mà thôi. Cứ đau cái gì là quy vào một bệnh. Cả nhà tôi lên đây cũng được dựng một ngôi nhà nhỏ. Tiền bán thuốc cho mấy người có tiền được bao nhiêu, đổi gạo, đổi đồ ăn cho tụi nhỏ ở đây. Còn mở lớp bài chữ cho tụi nhỏ nữa. Được đi học lại có cái ăn nên tụi nhỏ mừng lắm. Chứ ba mẹ chúng lo đi ruộng đi nương thả lơ con. Con đứa rủ nhau tắm sông đuổi nước thấy tội. Mày ra được cái lớp này nên có người quản lý được bọn chúng. Bởi ở đây đứa nào chết thì họ lại đẻ đứa khác. Thời gian đi dãy còn không có thì thời gian đâu mà giữ con. Ông Lẩu sau khi dạy học xong cùng về nhà riêng với ăn cơm với gia đình. Trong bữa cơm ông nói, ít hôm nữa có mấy người dưới xuôi lên, họ xây trường học cho tụi nhỏ, rồi nhà cửa của dân họ cũng kiên cố lại cho hết. Tôi trợn tròn mắt. Vậy hả ba? Vậy tốt quá rồi. Mà nguyên liệu đâu họ trở lên đến đây? Hình như tập kết hết dưới kia, sau giờ mình ở đây xuống phụ bọn họ mang nguyên liệu lên. Chà, phải là tụi nhỏ khỏi lo mưa gió nữa rồi ba ha. Cả nhà chúng tôi vừa ăn vừa cười. Có con nhóc Hoa Hồng là tham ăn nhất, cứ cắm cúi ăn thôi, ai nói gì cũng mặc kệ. Không biết nó giống ai mà tham ăn ghê.